Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự ở toàn tập. Ở trong văn kinh chúng ta xem trang 29. Trong văn kinh Đức Phật dạy như thế này: Này ông vô tận ý, nếu có người thụ trì danh hiệu 62 ức hằng hà sa số danh hiệu các Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường các thức ăn đồ uống, áo mặc cùng giường nằm, thuốc thang các vật dụng, ý ông nghĩ thế nào, công đức của người đó có được lợi ích lớn và phúc đức nhiều chăng? Chúng ta thấy đây là lời vấn hỏi của Đức Bản Sư. Ngài hỏi vô tận ý Bồ Tát là nếu có người nào thụ trì danh hiệu 62 ức hằng hà sa số danh hiệu các vị Bồ Tát khác, không chỉ thọ trì tức là thọ trì danh hiệu, tức là chuyên trì niệm. Ví dụ như chúng ta niệm là Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, hay Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, hay Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, hay Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát, vân vân. Đó có nghĩa là chuyên trì niệm danh hiệu các vị Bồ Tát đấy, nhiều số nhiều đến 62 ức hằng hà sa số. Chúng ta nhớ là 62 ức chứ không phải là 62 hằng hà sa số. Một hằng hà sa số tức chúng ta còn không đếm được. Hằng hà sa số tức là chỉ cho số nhiều như cát của con sông Hằng ở Ấn Độ. Ở đây Đức Phật nói là nếu mà người thọ trì danh hiệu của 62 ức hằng hà sa số cơ, chứ không phải là một hằng hà sa số. Một hằng hà sa số còn không có ai đếm được, huống chi là 62 ức hằng hà sa số danh hiệu của các vị Bồ Tát đấy. Không chỉ dừng lại ở việc là thọ trì danh hiệu của các vị Bồ Tát ấy, mà lại còn gì ạ? Còn đem những cái đồ cúng dường như là đồ ăn, thức uống, áo mặc, giường nằm, thuốc men, thuốc thang và các vật dụng thường ngày vân vân đó, trọn đời cúng dường, tức là cúng dường là trọn đời. Đức Phật hỏi ông vô tận ý rằng nếu mà người làm được cái việc phúc thiện như thế, cúng dường 62 ức hằng hà sa số các vị Bồ Tát như thế, lại trọn đời cúng dường các ngài không thiếu vật gì như vậy, thì công đức có được nhiều chăng? Là lợi ích và phúc đức có được nhiều chăng? Đây là đoạn văn kinh Đức Phật vấn hỏi Bồ Tát vô tận ý. Và chúng ta thấy vô tận ý ngài trả lời như thế nào? Ngài trả lời như thế này: Bồ Tát vô tận ý liền ngay trong khi ấy bạch với Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, công đức của người ấy được rất nhiều lợi ích, thật chẳng thể nghĩ bàn. Đó, chúng ta thấy sau khi nghe Đức Phật vấn hỏi như vậy, Thì Bồ Tát vô tình ý bạch với Đức Phật rằng công đức của người người ấy hay là công đức của người đó được nhiều vô lượng vô biên, thật chẳng thể nghĩ bàn hết được, chẳng thể tính đếm hết được. Nhà Phật chúng ta gọi là bất khả tư nghị, tức là nhiều đến vô lượng vô biên chẳng thể tính đếm hết được, gọi là bất khả tư nghị, tức là chẳng thể nghĩ bàn hết vậy. Sau khi nghe vô tận ý Bồ Tát nói như vậy, chúng ta thấy Đức Phật liền bảo rằng nếu lại có thiện nam hay thiện nữ nhân nào chuyên trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhẫn đến chỉ lễ bái trong khoảng thời gian ngắn, hoặc chỉ vừa cung kính khởi tâm thiện cúng dường, thì phúc đức thiện nam và thiện nữ nhân ấy bằng nhau không có khác, chẳng thể lường tính hết, dù trải trăm nghìn kiếp cũng không thể cùng tận. Chúng ta thấy đây là phương pháp so sánh. Đức Phật trước tiên hỏi vô tận ý Bồ Tát rằng nếu có người chuyên trì niệm danh hiệu 62 ức hằng hà sa số Bồ Tát, lại chọn đời cung kính cúng dường các ngài, thì công đức có nhiều chăng? Vô tận ý bảo là công đức rất nhiều bạch Đức Thế Tôn, nhiều chẳng thể nghĩ bàn hết được, chẳng thể tính đếm hết được, chẳng thể suy lường hết được. Và Đức Phật khi nghe thấy vô tận ý nói như vậy, ngài mới bảo rằng nếu có thiện nam hay thiện nữ nào, tức là có người thiện nam tử và người thiện nữ nhân nào đó. Thế nào gọi là thiện nam? Thế nào gọi là tín nữ? Hay là thế nào gọi là thiện nữ? Đó. Thiện nam tức là những người ở ngoài cuộc sống đời thường của các của các người thân của các tín đồ Phật tử chúng ta. Những người này chưa quy tam bảo, chưa được gọi là đệ tử tại gia của Đức Phật, nhưng họ có tâm hướng thiện, họ thường xuyên đi chùa, thường xuyên lễ Phật, vái Phật, cúng Phật, vân vân. Nói nôm na là gì? Họ biết cung kính tam bảo, họ đang tìm hiểu giáo lý của Đức Phật, đang tìm hiểu Phật Pháp. Họ biết tới một phần nào đó ở trong kinh nhân quả, hoặc là họ biết gì về nhân quả, làm lành lãnh dữ, làm ác thì phải chịu quả báo xấu, làm thiện sẽ được hưởng quả báo tốt. Cho nên người đó luôn luôn hướng thiện, nghĩ điều thiện, nói lời thiện, làm việc thiện, mặc dù chưa quy y tam bảo, chưa là đệ tử Phật tại gia chính thức, nhưng họ có tâm hướng thiện như vậy, thường hay lui tới tam bảo để cung kính cúng dường, để gần gũi chư tăng và để thường đọc tụng thắng pháp của Phật, tức là họ chỉ đọc tụng kinh điển đó, hoặc nghe giảng, hoặc niệm Phật, hoặc tụng kinh, hoặc chỉ chú, vân vân. Chúng ta thấy cái điều này có rất nhiều người họ rất là tin Phật, nhưng mà họ chưa đủ duyên quy y tam bảo, họ thường đi chùa lễ Phật mùng một ngày rằm, những ngày có đại lễ lớn của nhà chùa, hoặc là những ngày giỗ tổ, những ngày chùa làng hay là chùa phố của mình ở gần khu nhà mình có công có việc gì, như là giỗ tổ giỗ tông, ngày lễ Phật đản, ngày Phật thành đạo, ngày Vu Lan vân vân chẳng hạn, thì họ cũng thường sang chùa để chấp tác làm công quả, thậm chí là biết cúng dường ở chay tăng vân vân. Thì những người như thế gọi là thiện nam, Đấy, người con trai gọi là thiện nam, người nữ thì gọi là thiện nữ, hay còn gọi là tín nữ. Ở trong kinh Phật chúng ta hay nghe thấy cái từ thiện nam tử, thiện nữ nhất, hay là thiện nam tín nữ, đấy đều là chỉ cho những hạng người này. Chúng ta thấy ở trong kinh này, Đức Phật nói là nếu có người thiện nam hay là thiện nữ nào chuyên trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhẫn đến chỉ lễ bái trong khoảng thời gian ngắn, hoặc chỉ vừa cung kính khởi tâm thiện cũng giả, tức là hoặc là có người này, chuyên trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, họ chưa là Phật tử tại gia nhưng mà họ lại chuyên trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc là có người chỉ nhẫn đến chỉ vừa lễ bái thánh tượng, hoặc rằng tôn ảnh, hoặc rằng thánh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thôi. Họ vừa khởi cái tâm thiện, cung kính cúng dường, đỉnh lễ tranh ảnh tôn tượng và trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm một lần thôi, thì ở đây Đức Phật nói này, thì phúc đức của những thiện nam và thiện nữ ấy chẳng thể lường tính hết được. Phúc đức của vị thiện nam thiện nữ này được công đức rộng lớn bằng với những người thiện nam tín nữ mà cúng dường 62 ức hằng hà sa số các vị Bồ Tát vừa nói phần trước. Đó, chúng ta thấy qua đây chúng ta thấy cái phương pháp này, so sánh này, Đức Phật đã chỉ bảo cho chúng ta thấy rằng công đức trì niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm là rất lớn. Chỉ cần niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thôi thì công đức này cũng tương đương với trì niệm danh hiệu của 62 ức hằng hà sa số các vị Bồ Tát ở khắp trong mười phương thế giới vậy. Chỉ cung kính khởi tâm thiện vừa cung kính cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm một lần thôi, công đức bằng cũng tương đồng bằng nhau với công đức cúng dường 62 ức hằng hà sa số các vị Bồ Tát ở khắp trong mười phương thế giới chọn một kiếp rồi. Vì sao lại như thế? Vì đại nguyện của mỗi mỗi chư Phật Bồ Tát có khác nhau vậy. Vì chúng ta biết ở trong kinh Đà La Ni nói rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài vốn là một vị cổ Phật rồi. Ở trong kinh Bi Hoa cũng nói như vậy. Ngài từ vô lượng kiếp về trước, ngài vốn là một vị cổ Phật đã nhập Niết Bàn, nhưng các ngài vì cái lòng bi mẫn thương xót chúng sinh cho nên các ngài không trụ ở trong cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh của chư Phật, mà ngài liền dùng đại nguyện của mình phân thân vô số biến khắp mười phương để giáo hóa, để tận độ chúng sinh. Cho nên công đức của Đức Quán Âm Bồ Tát là vô lượng vô biên như thế. Niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là công đức sánh ngang với công đức chỉ niệm danh hiệu của 62 ức hằng hà sa số các vị Bồ Tát ở khắp mười phương lại như thế. Cung kính, cúng dường đỉnh lễ, tán dương khen ngợi Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Công đức bằng sự cung kính cúng dường đỉnh lễ tán dương khen ngợi 62 ức hằng hà sa số các vị Bồ Tát ở khắp trong mười phương thế giới chọn cả một kiếp. Vì sao? Vì đó là thần thông công đức bản nguyện lực của chư Phật và Bồ Tát là bất khả tư nghỉ. Chúng ta chẳng thể lấy trí phàm phu mà có thể ức đoán. So lường tính đếm được hết vậy. Đó. Và nữa gì? Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vô lượng ạ. Kiếp trước ngài chính là gì? Là Đức Quán Âm Như Lai, tức là ngài đã thành Phật rồi. Đó. Chứ không phải là ngài còn đang trụ ở trong hàng Bồ Tát phải tu nhân tích đức nữa, mà ngài đã thành Phật rồi. Đây là vì lòng bi mẫn, thương xót chúng sinh như người mẹ thương con đỏ, cho nên ngài phát nguyện thị hiện ra vô lượng vô biên các thân hình, các tướng mạo, các hình trạng để mà giáo hóa vô lượng vô biên các chúng sinh khổ nạn có duyên với ngài mà thôi. Đó, đây cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết được. Cho nên ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài mới nói là vì sao chỉ cung kính cúng dường, chỉ niệm danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm trong khoảng một thời gian ngắn mà công đức bằng với công đức cung kính cúng dường chỉ niệm danh hiệu của 62 ức hằng hà sa số các vị Bồ Tát ở khắp trong 10 phương thế giới, trọn đời là như thế. Rồi trong kinh Đức Phật lại dạy tiếp: này ông vô tận ý, người vừa mới thụ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà đã được vô lượng vô biên phúc đức lớn, các lợi ích như thế thật chẳng thể nghĩ bàn. Đây là lời khẳng định của Đức Phật với vô tận ý Bồ Tát và tất cả chúng sinh thời mạt pháp vị lai của chúng ta. Đó là gì? Đó là người vừa mới thụ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát mà đã được công đức vô lượng vô biên như thế, được lợi ích chẳng thể nghĩ bàn như thế. Chỉ có chư Phật với chư Phật mới biết được. Hết công đức thọ trì đọc tụng và cung kính cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm lớn lao dường nào. Còn hàng phàm phu chúng ta thì tuyệt nhiên chẳng thể nghĩ bàn được vậy. Sau khi nghe Đức Phật khẳng định về, xác nhận về công đức thọ trì đọc tụng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và cung kính cúng dường tán dương khen ngợi Bồ Tát Quán Thế Âm, dẫu chỉ ở trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi, thì Đức Phật nói được vô lượng vô biên phúc đức lợi ích lớn lao, thật chẳng thể nghĩ bàn hết vậy. Sau khi nghe Đức Phật nói như thế, thì ngay trong lúc bấy giờ, Bồ Tát vô tận ý lại bạch Đức Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, tại sao Quán Thế Âm thường dạo chơi khắp nơi các cõi của Sa Bà? Và tại sao ngài thường vì các loại chúng sinh hay dùng sức phương tiện mà diễn nói chính pháp, những việc đó thế nào? Xin Thế Tôn bảo cho. Chúng ta thấy đây chính là lời cầu thỉnh. Lời thỉnh cầu của ngài Bồ Tát vô tận ý với Đức Phật rằng là kính bạch Đức Thế Tôn. Tại sao hay là vì sao mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài lại thường dạo chơi ở khắp các nơi của cõi Sa Bà như thế? Và tại sao ngài thường vì các loại chúng sinh mà hay dùng sức phương tiện để diễn nói chính pháp như thế? Những việc đó như thế nào, hay là vì lý do gì mà Bồ Tát Quán Thế Âm lại hay làm như vậy? Xin Đức Thế Tôn thì từ bi hoan hỷ thương cho chúng con và thương những chúng sinh ở đời mạt rốt sau để chỉ bảo cho chúng con được rõ vậy. Đấy là lời thỉnh cầu của ngài vô tận ý Bồ Tát với Đức Thế Tôn. Và chúng ta thấy Đức Phật liền bảo rằng: Này ông vô tận ý, ông hãy nghe cho rõ. Nếu có chúng sinh nào ở khắp các cõi nước phải dùng tới thân Phật mới độ được người đó, thì Bồ Tát Quan Âm liền vì những người đó mà hiện ra thân Phật, vì đó mà nói pháp. Ở đây các Phật tử chúng ta thấy qua đoạn văn kinh này, Đức Phật trả lời Bồ Tát Vô Tận Ý rằng là ông hãy nghe cho rõ, hãy nhớ nghĩ gì cho khéo. Vì sao lại phải nghe cho rõ và nhớ nghĩ cho khéo? Đức Phật bảo rằng nếu có chúng sinh nào ở khắp trong các cõi nước phải dùng tới thân Phật mới độ được người đó, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền vì những người đó mà hiện ra thân Phật, vì họ mà nói pháp. Đó. Ở đây chúng ta thấy vì sao á có những người phải dùng thân Phật mới độ được, ví dụ như thiên ma, ví dụ như quỷ thần ma, ví dụ như là chúng chư thiên, hay là ví dụ như chúng ác nhân, ác quỷ thần, vân vân. Nếu phải dùng tới thân Phật mới có thể cảm hóa được họ, thì Bồ Tát Quán Thế Âm phải dùng cái đại thần thông, đại công đức, đại trí tuệ viên mãn của mình để hiện ra thân Phật thì mới độ được người đó. Nếu hiện thân Bồ Tát này là họ không phục. Ví dụ như thiên ma hiện ra thân Bồ Tát là họ không phục, họ chưa phục hoàn toàn, cho nên phải hiện ra thân Phật có đầy đủ công đức, phúc báo, thần thông, trí tuệ, gọi là phúc trí nhị nghiêm, thì họ mới tâm phục khẩu phục, mới có thể độ thoát được họ. Ví dụ như vị những vị đại dược xoa La Sát, những vị đại quỷ thần xấu ác, vân vân, giết người hại vật vô số, tạo vô biên những tội ác, thì phải dùng thân Phật mới có thể thuyết pháp, giáo hóa, giác ngộ cho họ được. Cho nên Bồ Tát Quán Thế Âm ngài phải dùng tới thân Phật, ngài phải thi hiện ra thân Phật mới độ được cho họ. Cho nên đây cũng là một điều chúng ta thấy, chỉ có những vị đại Bồ Tát lớn nhất sinh bổ xứ, hoặc là những vị cổ Phật tái lai như là Quán Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, vân vân, mới có thể làm được điều đó. Có nghĩa là những vị đại Bồ Tát Maha Tát mới có thể làm được. Còn các vị sơ phát tâm Bồ Tát, nhấn đến các vị trụ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa Bồ Tát vẫn chưa làm được vậy. Thần thông công đức trí tuệ chưa đủ để làm việc đó vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy, qua đây thì chúng ta thấy Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là thần thông công đức vô lượng vô biên vậy, trí tuệ cũng vô cùng vô tận vậy. Rồi Đức Phật lại nói tiếp, nếu có người cần dùng thân hình Bích Chi Phật mới có thể độ được, thì Bồ Tát Quán Âm liền hiện thân Bích Chi vì họ mà nói pháp. Thân Bích Chi ở đây là chỉ cho các vị thánh Bích Chi Phật. Đức Phật ở trong kinh dạy rằng Bích Chi Phật có hai quả vị, đó là duyên giác và độc giác. Duyên giác tức là chỉ cho những vị sinh ra cùng thời với Đức Phật, gặp Phật nghe pháp, tu theo 12 nhân duyên, vô minh duyên, hành hành duyên, thức thức duyên, danh sắc duyên, lục nhập, lục nhập duyên, ái ái duyên, thụ thụ duyên, thủ thủ duyên, hữu hữu duyên, sinh sinh duyên, lão bệnh tử ấy, tu theo 12 pháp nhân duyên đấy sẽ chứng được quả vị duyên giác. Vĩnh viễn xa rời biển nghiệp, không bị sinh tử luân hồi ràng buộc nữa. Quả vị này cao hơn quả vị A-la-hán một chút. Nhưng vẫn chưa bằng các vị Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát được. Vì các vị này cũng thiên về tiểu thừa. Thiên về tiểu thừa. Chứ không như các vị Đại Bồ Tát phát tâm đại thừa, thệ độ hết thảy chúng sinh. Được thành Phật thì mình mới thành Phật. Đại khái như là đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật đó. Vân vân. Cho nên chúng ta thấy so với quả vị thì quả vị Bích Chi Phật này thấp hơn các vị Đại Bồ Tát, Ma Ha Tát một chút. Đó. Rồi ngoài quả vị duyên giác ra còn một cái quả vị gọi là độc giác. Độc giác tức là chỉ cho những vị sinh ra vào thời Đức Phật không còn tại thế. Giáo pháp của Đức Phật cũng đã đoạn diệt ở thế gian. Những vị này do nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp đã tu hành, cho nên đến đời này kiếp này các vị sinh ra mặc dù không gặp Phật, không còn ở chính pháp của Phật ở đời, nhưng mà tự mình thấy chán ngán cái cảnh sinh già bệnh chết. Chán ngán cái cảnh gì? Tài sắc danh thực thủy. Vì vậy mà một mình đi vào nơi rừng sâu núi thẳm, đói ăn rau rừng, khát uống nước suối, tu tập tinh tiến. Có thể nghe tiếng gió thổi, nhìn thấy nước trôi, nghe tiếng chim kêu vượn hót vân vân mà ngộ đạo, tâm được rộng rang thanh tịnh, thiện ác chẳng khởi, chứng được cái quả vị gọi là vô sinh. Tâm trụ ở trong các pháp trung đạo, chẳng thích thiện, chúng cũng chẳng ghét ác. Đó gọi là trụ tâm ở trong trung đạo. Chẳng ham thích tiếng khen, cũng chẳng ghét tiếng chê. Các vị đó không muốn đi ra hóa độ sinh, vì nhận thấy cõi đời là giả tạo, hư dối. Thấy chúng sinh là cang cường, khó độ, không thể giáo hóa. Cho nên các ngài không muốn trụ lại thế gian làm gì nữa. Liền là gì? Thâu thần thị tịch, nhập vào Niết Bàn, không ở lại thế gian thêm một ngày nào nữa. Cũng chẳng muốn giáo hóa độ cho một chúng sinh nào cả. Thì đó là gì? Đó gọi là tự tu, tự ngộ, tự giải thoát, rồi nhập Niết Bàn. Một mình tu tập, một mình giải thoát, một mình an lạc, một mình nhập Niết Bàn. Chẳng thích chỗ huyên náo đông người, chẳng thích phiền hà gì tới bất cứ ai, mà cũng chẳng đem lại lợi ích cho ai. Đó gọi là những vị quả vị, chứng quả vị đấy gọi là chứng quả vị độc giác. Độc tức là một mình mà. Chúng ta thấy độc cư tức là ở một mình, độc giác tức là tự mình giác ngộ và cũng chẳng giác ngộ được cho ai. Thì chứng đắc thánh quả là nhập Niết Bàn luôn. Cho nên đấy gọi là quả vị độc giác. Vì vậy Bích Chi Phật có hai quả vị, đó là duyên giác và độc giác vậy. Thì cũng chỉ chung cho gì? Cái quả vị Bích Chi Phật. Giáo tu theo 12 nhân duyên, hoặc là không tu theo 12 pháp nhân duyên, vì giáo pháp Đức Phật đã đoạn diệt ở thế gian, không có Đức Phật ở đời, nhưng do nhiều đời nhiều kiếp nhân tu, cho nên đời nay kiếp này do giác ngộ được cái sự không vô thường vô ngã của thế gian, cho nên vào rừng sâu núi thẳm chuyên tu giác ngộ và nhập niết bàn, đó là quả vị độc giác Phật. Đấy, ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói rằng nếu có những người cần dùng thân hình Bích Chi Phật mới độ được, thì Bồ Tát Quán Thế Âm này, ngài liền thị hiện thân hình Bích Chi Phật vì họ mà nói pháp. Vì sao? Vì có những người họ chỉ thích nghe pháp 12 nhân duyên, họ thích hạnh viễn ly, độc cư ở riêng một mình, thì Bồ Tát Quán Thế Âm này, ngài lại phải dùng cái thân hình Bích Chi Phật tuyên thuyết pháp 12 nhân duyên, rồi thực hành hạnh độc cư ở một mình ở trong rừng, để cho gì? Để cho những người thích độc cư ở một mình noi theo để mà tu tập. Cho nên chúng ta thấy xưa nay cũng có rất nhiều những vị tổ sư, Việt Nam cũng có, Trung Quốc cũng có, Nhật Bản cũng có, Tây Tạng cũng có, Hàn Quốc cũng có, Thái Lan cũng có, Myanmar cũng có, vân vân. Các ngài chỉ thích ở một mình, có những vị chỉ thích ở một mình. Đặc biệt ở trong miền Nam chúng ta, miền Nam của đất nước Việt Nam chúng ta, rồi ở miền, đặc biệt là ở khu vực miền Trung Tây Nguyên, khu vực Đà Lạt đó, chúng ta thấy là vào đó, vào làng sư chúng ta đấy, có rất nhiều những vị sư chỉ thích ở một mình thôi. Các ngài ở một mình, cái cốc của mình, không thích chỗ huyên náo đông người, cũng không thích nhập chúng ở chỗ đông người, cũng không thích đi hóa duyên thuyết pháp đó, độ sinh vân vân. Các ngài từ khi đi tu với thầy với tổ một thời gian đó, thế là các ngài lập một cái cốc, cái thảo am, tức là cái am chanh, am lá đó, lợp có thầy lợp mấy cái tấm bồ lô lên ở thôi, và có thầy thì ở trong hang đá đấy. Bây giờ Việt Nam chúng ta vẫn có còn những vị sư như thế. Thỉnh thoảng tôi vẫn đọc báo và vẫn xem cái clip nói về một số các quý thầy ở Việt Nam chúng ta hiện tại, các ngài vẫn đang ẩn cư như vậy, ở một mình. Có những vị ở trên núi mấy năm mà không xuống núi. Nhân dân Phật tử ở dưới núi có ai họ biết tới họ quý, họ mang lên cúng dường thùng mì tôm hay là yến gạo thì các ngài cũng hoan hỉ để thọ nhận, để gieo duyên, để kết thiện duyên với họ. Chứ các ngài cũng không xuống núi, gạo hết cũng không xuống núi, mì hết cũng không xuống núi, là có gì thì ăn đấy. Nếu thiếu bữa thì ăn rau rừng, uống nước suối, ăn trái cây dại ở trong rừng, vân vân. Đó. Thì chúng ta biết những người mà thích hành viễn ly, hành độc cơ, hành hạnh độc cư như vậy, viễn ly như vậy thì các ngài có mảng gì đến thân mạng nữa đâu. Sông thì tu, thác thì về. Về ở đây là gì? Tức là về với Phật, về với cõi niết bàn an lạc của nội tâm, về với cảnh giới siêu thoát, siêu thắng hơn cõi Sa Bà uế trược của chúng ta này. Có thể các ngài sinh thiên gặp Bồ Tát Di Lặc để tu, hoặc là sinh lên cõi trời tịnh cư và thành quả A La Hán, chứng đắc thành quả A La Hán và nhập niết bàn trên đó, vân vân, hoặc thậm chí là sinh về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, vân vân. Đó. Hoặc là sinh về những cõi có Phật xuất thế để các ngài thân cận cũng giả. Đấy, chúng ta thấy cũng có những vị sư như vậy ở Việt Nam chúng ta bây giờ vẫn còn, cũng còn khá nhiều chứ không phải không. Nhiều vị họ chỉ thích hành độc cư như vậy. Hạnh hạnh như thế gọi là hạnh bích chi Phật, tu theo hạnh của bích chi Phật, có thể họ sẽ chứng quả duyên giác hoặc quả độc giác như chúng tôi vừa giải thích lúc nãy. Cho nên có những người thích hạnh như thế, vì vậy mà Bồ Tát Quán Thế Âm ngài cũng phải thể hiện cái hạnh như vậy để khuyến khích, động viên, sách tiến những người thích hạnh như thế. Thậm chí là để giáo hóa pháp 12 nhân duyên cho những người thích hạnh như thế, vân vân. Rồi trong kinh chúng ta thấy Đức Phật lại dạy tiếp: nếu có người cần dùng thân thanh văn La Hán mới có thể độ được, thì Bồ Tát Quán Âm liền hiện thân thanh văn vì họ mà thuyết pháp. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói rằng ngài Bồ Tát Quán Thế Âm, nếu có người cần dùng thân thanh văn La Hán mới có thể độ được, thì Bồ Tát Quán Thế Âm ngài liền hiện thân thanh văn La Hán vì họ mà thuyết pháp. Thế nào gọi là thanh văn, thế nào gọi là La Hán? Thanh văn ở đây, thanh có nghĩa là gì? Là âm thanh. Văn có nghĩa là nghe. Thanh văn tức là nghe âm thanh, nghe thấy âm thanh, nghe được âm thanh. Âm thanh gì? Đây là âm thanh của Phật. Nghe được âm thanh của Đức Phật, của chính pháp Phật. Đức Phật còn tại thế thì thuyết pháp thì là nghe được âm thanh Phật. Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì nghe thấy gì? Âm thanh của Phật, tức là gì? Nghe thấy kinh đó, nghe thấy luật đó, nghe thấy luận đó, tức là nghe thấy gì? Ba tạng pháp kinh luật luận của Đức Phật mà giác ngộ. Muốn thoát khỏi những nỗi khổ của thế gian, những trần ai bụi bặm phiền não của thế gian, cho nên tinh tiến tu tập thọ trì cấm giới của Phật, ăn chay tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, phóng sinh tu phúc, trì chú, vân vân, quyết một đời giác ngộ, không muốn ở lại thế gian thêm một kiếp nào nữa, vì thấy thế gian này là khổ, là không vô thường, ở vô ngã, thấy rõ về sự biến dịch của kiếp người, của chúng sinh, cho nên các ngài không muốn mình mãi mãi ở trong cái cảnh sinh già bệnh chết, cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội và ngũ ấm xí, xí thịnh khổ nữa. Vì vậy mà các ngài nhất tâm tu tập thiền định, quán bất tịnh, hoặc là quán sổ tức, hoặc là chỉ quán, vân vân. Liền là giác ngộ. Giác ngộ và đắc đạo. Đắc đạo ở của hàng thanh văn này thì có bốn quả vị. Đó là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Tu Đà Hoàn còn gọi là thất lai quả. Tức là vị đó, vị thánh đó còn phải 7 lần sinh trở lại nhân gian nữa thì mới chứng đắc quả vị A La Hán. Cho nên quả Tu Đà Hoàn còn gọi là thất lai quả. Quả vị thứ hai gọi là quả Tư Đà Hàm. Quả Tư Đà Hàm còn dịch là nhất lai quả. Tức là vị này còn phải 1 lần sinh trở lại nhân gian nữa thì mới chứng đắc thánh quả A La Hán và nhập Niết Bàn. Cho nên gọi là nhất lai quả. Quả vị thứ ba gọi là quả vị A Na Hàm. A Na Hàm còn dịch là gì? Là bất hoàn quả hay bất lai quả. Tức là vị thánh này chứng được quả vị thứ ba này của pháp thanh văn thừa, không còn phải trở lại nhân gian một lần nào nữa. Sau khi nhập Niết Bàn ở thế giới này, quả nhân gian này, các vị liền gì? Liền hóa sinh lên cõi trời tịnh cư, hay cõi trời đâu xuất, hoặc là các cõi trời vô phiền vô nhiệt, cõi trời ở thiện kiến, cõi trời ở các cõi trời khác, vân vân, hoặc là về các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật để diện kiến chư Phật tai nghe chính pháp, một đời chứng đắc thánh quả A La Hán, không còn phải tái sinh lại trở lại nhân gian này nữa. Cho nên mới dịch cái quả vị thánh thứ ba này là quả vị A La Hán, là gọi là bất lai quả hay là bất hoàn quả, là như thế, tức là không phải trở lại, không phải quay lại thế gian nữa, gọi là bất lai quả hay là bất hoàn quả. Và cái quả vị cao tột nhất, thẩm thâm vi diệu nhất của hàng thanh văn thừa, đó chính là A La Hán quả. Trong kinh Đức Phật nói, những vị tu chứng quả vị A La Hán đó không còn bị sinh tử ràng buộc nữa, không còn bị bất cứ một sự khổ đau nào của thế gian gì làm các ngài động tâm nữa, không còn bị bất cứ một dục vọng, một cám dỗ nào có thể lay động được tâm của các vị thánh tăng A La Hán nữa. Đồng thời các ngài mọi nghiệp lậu đã hết, tức là mọi nghiệp đã sạch, không còn là phiền não, tự do tự tại ở trong ba cõi. Cho nên A La Hán quả gì còn dịch là vô sinh, là ứng cúng ban trên đó, nó còn gọi là bố ma, là phá ác, là sát tặc, là ứng cúng, là vô sinh, đầy đủ cái gì, đầy đủ cái từ tỷ khiêu. Tỷ khiêu từ là bố ma, là phá ác, là sát tặc thôi, là ứng cúng thôi, chứ chưa được vô sinh. Còn được vô sinh là chỉ cho quả vị A La Hán. Cho nên các vị tuổi tỷ khiêu tôi chứng đắc các quả vị A La Hán này, nó được đầy đủ các hiệu khác như là gì? Là bố ma, là phá ác, là sát tặc, bố ma phá ác sát tặc, ứng cúng, vô sinh. Cái cao nhất đó là vô sinh. Vô sinh tức là không còn bị cái sự chi phối của không gian và thời gian, không còn bị sự chi phối bởi những dục vọng tầm thường của thế gian nữa, không còn bị chi phối bởi tham sân si nữa, vì các ngài đã là chủ vận mệnh của mình. Mặc dù tấm thân các ngài có già, thậm chí là có bệnh và có chết, như là tấm thân của những chúng sinh phàm phu bình thường khác, nhưng các ngài khác ở chúng sinh ở cái trạng thái gì? Tâm không còn đau khổ, không còn phiền não, không còn luyến ái, không còn ghét yêu, không còn nhiệt não, không còn sợ sệt, không còn bị nghiệp tập lôi kéo nữa. Cho nên là cách đây mấy hôm có vị ni sư nhắn tin thắc mắc, hỏi lại những cái thắc mắc lại những bài giảng của chúng tôi, nói rằng thầy nói là A La Hán không còn bị nhân quả chi phối nữa. Như vậy có đúng với lời Phật dạy và có đúng với sự thật hiện thực lịch sử không? Đại khái thế. Vì thầy đưa ra một loạt những cái ví dụ như là Đức Phật còn bị cái bệnh đau lưng, bị cái bệnh đau đầu do nhiều đời nhiều kiếp về trước thì cùng chung với dòng họ Thích. Dòng họ Thích lúc bấy giờ là bắt một con cá lớn ở trong cái sông nước khô cạn á, cả cái làng đó đem bắt con cá lớn ở trong đó để giết thịt ăn. Thì bây giờ đức tiền thân của Đức Phật là một anh chàng thanh niên đi chơi về, thấy dân làng bắt được con cá to quá, cho nên anh chàng thanh niên đó vào gõ vào cái đầu con cá ba cái và cười khẩy một cái là khoanh tay sang đằng sau để đi. Vì vậy mà có một cái bài kinh Đức Phật nói là vì cái nhân đó cho nên là bây giờ thỉnh thoảng ta vẫn bị cái quả báo là gì, đau đầu do thấy chúng sinh đau khổ sắp chết mà không cứu, lại gõ vào đầu cá ba cái, cho nên bây giờ thỉnh thoảng ta vẫn bị đau đầu. Và đặc biệt là ba lần vua Tỳ Lưu Ly đem quân cất quân để đánh dòng tộc Thích Ca, Đức Phật ba lần ngăn cản không được, cho nên Lưu Ly, vua Tỳ Lưu Ly vẫn đem quân để đánh. Vì vậy mà đến qua cái lần thứ ba đó, Đức Phật đau buốt hết cả đầu mình. Và vua Tỳ Lưu Ly thì Đức Phật nói chính là cái con cá mà vô số kiếp về trước. Còn dòng họ Thích bị vua Tỳ Lưu Ly giết chính là gì? Chính là cái dân làng chài, cả cái làng chài ngày xưa bắt con cá để giết đó. Còn Đức Phật bây giờ chính là tiền thân, là hậu thân của cái anh chàng thanh niên gõ vào đầu cá ba lần và khoanh tay sang đằng sau để bỏ đi đó. Thầy dẫn cái đoạn kinh đó ra và nói rằng đấy, Đức Phật còn phải chịu nhân quả chi phối. Rồi lại dẫn thêm là Tôn giả Mục Kiền Liên sau nhiều lần dùng thần thông để tránh né ngoại đạo truy sát mình, nhưng ngài thấy là nhân quả có vay có trả, có trả có vay, và bây giờ nếu mà mình mà không trả Mục Kiền Liên thì ngày Mục Kiền Liên ngày không trả những ngoại đạo đó cái thân mạng này thì không biết bao giờ cho hết được, cho nên ngài trả và chịu để yên không dùng thần thông nữa, cho nên đã bị ngoại đạo đánh chết, lại băm xác vứt vào trong gì hố phân vân vân. Rồi rất nhiều những vị a la hán khác cũng bị nhân quả chi phối lúc cuối đời hoặc lúc thành đạo rồi vân vân, như thế vân vân. Thì nói như thế có nghĩa là gì? A la hán vẫn bị nhân quả chi phối. Xong tôi mới nhắn tin với bảo thầy rằng thầy nên đọc cả kinh Hoa Nghiêm và kinh Lăng Nghiêm thầy sẽ rõ, rồi kinh Niết Bàn, đặc biệt là kinh Hoa Nghiêm và kinh Niết Bàn, đặc kinh là kinh đặc biệt kinh Đại Bát Niết Bàn thầy sẽ rõ được, hoặc là đọc kinh Đại Bát Nhã lại càng rõ nữa. Vì sao Đức Phật lại thể hiện như vậy? Vì sao các vị đại Bồ Tát lại, hoặc là các vị đại A-la-hán đệ tử của Đức Phật lại thể hiện là như ngày Mục Kiền Liên thể hiện là để cho ngoại đạo giết, Đức Thế Tôn thể hiện là đau đầu đau lưng, rồi thể hiện là cuối đời thì ngài ăn bát cháo do Thuần Đà nấu cháo nấm mà ngài biết nấm là nấm độc nhưng ngài vẫn ăn, rồi ngài bị bệnh đau bụng và trước khi nhập Niết Bàn ngài bị bệnh đau bụng và đi ngoài vân vân. Mình nói nôm na theo cách thế gian chúng ta như vậy, xin lỗi các vị, đấy là nói theo cách thế gian của chúng ta gọi là đi ngoài. Thì mình nói nó thành kính hơn, và ngài bị đau bụng và cũng ngay trong đêm hôm đó thì ngài nhập Niết Bàn. Vậy thì cũng nói là gì? Đó là nhân quả ư? Không, chúng ta học Phật như thế là chúng ta còn phải nghiên cứu và học nhiều về tư tưởng của Bát Nhã. Chúng ta phải học về Bát Nhã mới hiểu được. Cho nên 22 năm Đức Phật đã dành thời gian, có 49 năm thuyết pháp độ sinh, nhưng mà 22 năm ngài dành thời gian để tuyên thuyết bộ kinh Đại Bát Nhã là như thế. Chúng ta phải học Bát Nhã, ít nhất cũng phải đọc tụng được 3 lần cái bộ Bát Nhã đó thì các thầy chúng ta mới hiểu được. Vì sao chúng tôi lại nói là các vị A-la-hán không bị nhân quả chi phối nữa. Mà đấy đều là gì? Là thị hiện. Giống như gì? Huyễn hóa nhân mà thôi. Giống như là diễn viên ở lên trên gì? Lên trên sân khấu họ diễn mà thôi. Chúng ta thấy diễn viên gì? Lên trên sân khấu. Ngài, các vị diễn viên ấy nhập vai. Người ta có thể khóc, có thể cười, có thể làm người ác, có thể làm người thiện. Và người ta gì? Người ta bị đâm gươm, đâm giáo vào bụng, hoặc là bắn tên vào thân thể, hoặc là lấy dao để chặt đầu, hoặc là lấy súng để bắn xuyên thủng người nát bét ra. Nhưng chúng ta thấy, nhìn trong phim thì thấy các vị diễn viên đó gì? Đó chết thật, chết banh xác ra. Nhưng mà đó chỉ là gì? Diễn thôi. Diễn. Gọi là phim ảnh mà, gọi là diễn. Vậy tương tự như thế, các vị đại A-la-hán, các vị La-hán, các vị Bích Chi Phật, các vị đại Bồ-Tát thất địa trở lên, và đặc biệt là chư Phật, các ngài thì hiện xuất thế cũng giống như người diễn viên giỏi kia, các ngài biểu diễn cho chúng sinh chúng ta vậy, xem vào đó để mà giác ngộ. Để mà đoạn ác tu thiện, để mà sợ nhân quả báo ứng, để mà tu. Chứ không phải là La Hán, chứng đắc anh thánh quả La Hán rồi còn bị gì? Nhân quả chi phối, còn bị nghiệp quật như thế thì chúng ta tu làm cái gì? Gọi là thánh quả vô sinh là cái gì? Gọi là ra khỏi ba cõi là cái gì? Đó, chứng đắc thánh quả gọi là gì? Là vượt thoát ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới cơ mà. Thế bây giờ anh còn bị nhân quả chi phối thì làm sao mà gọi là ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới được? Nhân quả anh còn không thoát được thì làm sao anh thoát được ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới? Đó, cho nên khi mà chúng tôi bảo thầy là nhắn tin nói với thầy là nên đọc Hoa Nghiêm và Đại Bát Niết Bàn, Đại Bát Nhã thì càng tốt, nhưng thầy lại nhắn lại thầy nói là đây là ý con biết thế nào thầy cũng sẽ nói như vậy, vì trong Phật giáo Đại Thừa nói Đức Phật có ba thân. Các thầy là thầy đang nói gì? Nói về pháp thân. Nên ý của con đây đang là hỏi, là hỏi về gì? Chúng con đang hỏi là muốn hỏi về Đức Phật lịch sử. Hỏi về Đức Phật lịch sử, các vị thánh tăng A-la-hán lịch sử. Xin thưa các quý vị, cái mà chúng ta gọi là Đức Phật lịch sử, cái mà chúng ta gọi là các vị thánh tăng A-la-hán tổ sư lịch sử ấy, cũng chỉ là như huyễn như hóa mà thôi. Cũng chỉ là một giấc mộng dài mà thôi các quý vị. Các quý vị nếu mà đọc Kinh Kim Cương hoặc là đọc Đại Bát Nhã, học Đại Bát Nhã chúng ta mới thấy được. Mệnh con người ta này 100 năm cũng chỉ là một giấc mộng dài. Có cái gì thật đâu. Chẳng có gì thật cả. Thoạt đến, thoạt đi. Như làn chớp xẹt qua không trung. Như con chim nhạn vụt bay qua bầu trời mà thôi. Nếu chúng ta học Phật mà nói rằng chư Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, A-la-hán vẫn bị nhân quả chi phối, vẫn bị nhân quả, vẫn không thoát ra khỏi cái sự ràng buộc của nhân quả là hỏng rồi, nguy rồi, chúng ta phá pháp rồi. Như vậy là chúng ta phá pháp rồi. Như vậy là chúng ta gì? Vô tình à, phá pháp rồi. Đó. Cho nên là chúng ta học giáo lý, căn bản giáo lý, Nam Tông, giáo lý Nguyên Thủy, giáo lý Tiểu Thừa, chúng ta phải nên gì? Nên đọc và nghiên cứu thêm cả giáo lý Đại Thừa, thầm thâm vi diệu đó là như thế. Chúng ta xem phim, chúng ta chìm đắm vào trong bộ phim, chúng ta vui buồn với các nhân vật ở trong bộ phim, nhưng chúng ta có biết rằng là những diễn viên họ đang gì, đang lừa cái tâm thức của chúng ta không? Đó vậy mà chúng ta gì? Si mê, chúng ta cứ chìm đắm vào cái diễn tiến của bộ phim ấy, cái nhân vật ở trong bộ phim ấy, nhân vật chúng ta yêu thì chúng ta thích, chúng ta quý thì gì? Chúng ta thấy họ ốm đau hay bệnh tật hay bị hãm hại, chúng ta đau khổ, chúng ta lo buồn, chúng ta sợ sệt, thậm chí chúng ta gì? Chúng ta khóc thương vì họ, khóc nức nở khóc còn hơn là gì? Khóc bố mẹ chết ấy. Vì thấy cái nhân vật chúng ta yêu thương ở trong phim bị bệnh hoặc là bị vu oan giá họa hoặc là bị chết vân vân. Ngược lại những nhân vật đã phản diện, chúng ta mỗi khi nhìn thấy mặt họ là chúng ta ghét, chúng ta ghét gì? Ghét cay, ghét đắng. Mà trong khi đó gì? Chúng ta biết đó chỉ là một bộ phim, biết là chỉ là một bộ phim, tại sao chúng ta lại gì? Lại khởi tâm yêu ghét. Đó, điều mấu chốt ở chỗ đó các quý vị. Biết là một bộ phim, nhưng tại sao chúng ta vẫn vui buồn, ưa ghét, ái ố, hỉ nộ với bộ phim ấy? Đấy, mê ở chỗ đó. Chúng sinh mê chính là ở chỗ đó. Phật đã giác ngộ. Giống như người biết là ôi giời, cái bộ phim kia này, nó vui, nó buồn đấy, nó yêu nó ghét á, nó chỉ là giả thôi mà, diễn viên nó đóng thôi mà, làm gì có đâu mà xem phim là để giải trí đâu, xem phim đâu phải để vui vì thấy nhân vật mình yêu á được vừa lòng tỏa ý, buồn đấy vì nhân vật mình yêu á bị vu oan giá họa hoặc bị ốm đau bệnh tật, thậm chí là bị chết, đúng không? Còn thấy giận đấy, thấy ghét lắm, nhân vật phản diện chúng ta ghét, chúng ta thấy họ một giai đoạn này, nhất định nào đó lại được đắc thắng, lại thấy cái tạm thời cái ác thắng cái thiện, cho nên chúng ta gì? Chúng ta thấy ghét, chúng ta thấy phiền não, chúng ta thấy đau khổ, chúng ta thấy thất vọng vì cái thiện lại thua cái ác, vân vân. Đó, cho nên chúng ta thấy đấy trạng thái tâm của chúng sinh đấy. Thì bây giờ chúng ta thì cứ muốn nhìn vào cái lịch sử là Đức Phật cũng bị đau lưng, cũng bị đau đầu do câu chuyện như lúc nãy chúng tôi nói đó. Mục Kiền Liên cũng phải trả báo đó là bị ngoại đạo giết chết, lại còn băm thây vứt xác vào trong hố phân nữa, vân 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 vân. Chúng ta nhìn Phật giáo như vậy mà cho là chư Phật Bồ Tát A La Hán còn bị phải chịu quả báo, chịu nhân quả chi phối như vậy, nên là chúng ta hỏng. Chúng ta chẳng khác gì xem phim mà bị nhân vật ở trong phim nói gì, nó lừa gạt chúng ta và để cái tâm thức chúng ta để vui buồn ái ố hỉ nộ, mừng vui giận dữ đau khổ theo từng diễn biến tiến trình các nhân vật ở trong phim theo từng tập ấy đó. Đó, cho nên cần phải học gì ạ? Đại thừa cho rõ ràng, cho minh bạch thì chúng ta sẽ không bị gì, không bị các pháp của thế gian. Cái hiểu theo gì? theo thế gian pháp nó chi phối tâm thức của chúng ta. Vì cái anh gì, anh thức thứ sáu, đó là ý thức của chúng ta, nó thích gì? Phân biệt. Nó thích là giằng co, thích là đúng sai, phải trái, phải gì, rành mạch. Thầy nói như thế con không chịu. Thầy nói như thế thì thầy nói về Phật giáo Đại Thừa, thầy nói về pháp thân, ai chẳng biết là Phật có ba thân, nhưng mà đây là con đang nói về Phật lịch sử cơ. Phật lịch sử là có như thế, trong kinh ấy Phật nói như thế, vân vân và vân vân. Nhưng chúng ta không hiểu rằng đấy đều là gì? Là kịch bản mà Đức Phật gì? Đức Phật viết nên để làm gì? Để giáo hóa một tầng lớp chúng sinh nào đó. Một bài pháp ở trong một giai đoạn, một bối cảnh lịch sử thực tế nào đó. Hoặc là gì? Nói nôm na, đấy chỉ là những bài học vỡ lòng cô giáo dạy cho những đứa trẻ gì? Mới cắp sách tới trường. Những đứa trẻ mới gì? Mới cắp sách tới trường thì thầy cô giáo bắt buộc phải dạy gì? Những kiến thức gì? Lớp vỡ lòng mẫu giáo lớp 1, lớp 2, đúng không? Không thể dạy cái kiến thức gì đại học để cho những đứa trẻ mới vào học mẫu giáo lớp 1, lớp 2 được. Nay chúng ta cứ chấp vào cái kiến thức gì mà cô giáo dạy chúng ta cái lúc lớp 1, lớp 2 đó để đem gì? Để đem cãi nhau với kiến thức của người đang học đại học ấy. Và cứ cho khư khư là cái gì? Kiến thức của đứa trẻ lớp 1, lớp 2 đó mới đúng. Đúng là lời thầy cô giáo dạy. Mặc cho các anh, các chị, mặc cho các thầy đem kiến thức của những cái sinh viên đại học kia nói là gì? Đều nói cho họ là sai, là không được. Rồi có những lúc có vị bảo là gì? Thầy đang giảng kiến thức cho các Phật tử, tại sao lại đi nói quá sâu như vậy, quá cao như vậy? Các Phật tử thì chỉ nên nghe gì? Nên nghe về nhân quả, nghe về báo ứng tội phúc, nghe về cái việc bố thí cúng dường, nghe về tam quy, nghe về ngũ giới, nghe về thập thiện là đủ rồi. Không nên cho các Phật tử nghe những cái bài giảng mà nói về những pháp thầm thâm vi diệu của nhà Phật, vì nghe họ không hiểu, vân 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 vân. Hay là giảng quy sơn cảnh sách là chỉ để dành cho các sư, giảng ở trong trường hạ, giảng ở trong đại trường tiểu trường thôi, chứ còn không nên cho các Phật tử nghe, vì nghe sợ các Phật tử lại ABC thế này thế nọ thế kia, vân vân và vân vân. Xin thưa các vị, tất cả các vị pháp sư, các vị hòa thượng, các vị thượng tọa giảng ở trên tòa giảng mà được ghi âm ghi hình trực tiếp, phát trực tiếp, hoặc là gì? Hoặc là về phát lại ở trên trên mạng, ở trên các trang web điện tử bây giờ vân vân, thì tất cả mọi người đều có thể nghe, ai có duyên thì nghe. Không cứ gì là Phật tử, các quý thầy xuất gia cũng nghe. Cũng có khá nhiều thầy nhắn tin, có thầy còn gọi điện cho chúng tôi và cảm ơn chúng tôi, nói rằng vẫn thường hay nghe chúng tôi thuyết pháp giảng kinh, và các quý thầy đó rất là hoan hỷ khi được nghe chúng tôi thuyết pháp giảng kinh. Thế có người nhắn tin, có người gọi điện chúng tôi như thế, có quý thầy nhắn tin gọi điện chúng tôi như vậy. Đâu có phải là chỉ dành cho Phật tử đâu. Mà chúng ta biết Phật tử bây giờ mà trình độ cũng có phải là kém đâu các quý vị. Chúng tôi nói với các quý vị Phật tử bây giờ, có những quý vị Phật tử họ là giáo viên, họ là công chức nhà nước, thậm chí họ là thạc sĩ, là tiến sĩ, có học hàm học vị là thạc sĩ, tiến sĩ, thậm chí là phó giáo sư, là giáo sư. Hồi Tết đó, có một vị giáo sư rất nổi tiếng về ngành sử học của Việt Nam chúng ta. Cụ lên chùa, cụ muốn gặp bằng được tôi. Thì khi tiếp xúc, thì cụ mới nói rằng, con rất muốn gặp thầy bằng gì? Bằng xương, bằng thịt. Tức là gặp thầy bằng xương, bằng thịt. Còn thì hai năm nay ngày nào con cũng gặp thầy. Thế mình bảo là, mình lúc đó chưa biết là cụ là giáo sư. Thế mình bảo là, thế sao cụ lại nói thế? Bảo bạch thầy, con hơn hai năm nay ngày nào con cũng nghe thầy giảng pháp. Cả nhà nhà con ngày nào cũng nghe thầy giảng pháp chứ không phải một mình con. Nhưng hôm nay gia đình nhà con cả nhà quyết định đi lên chùa để Phật, để mong rằng được gặp thầy một lần bằng xương bằng thịt. Vì chúng con cả gia đình nghe pháp của thầy hơn nay năm nay chỉ nghe qua gì? Nghe qua cái tivi, nghe qua cái điện thoại mà thôi. Ở nhà thì xem tivi màn hình rộng, mà đi đâu thì mở cái điện thoại ra để nghe. Ngày nào mà không nghe thầy giảng là cứ thấy nó thiếu thiếu một cái gì á. Vì chúng con cứ cảm thấy là chúng con có duyên với thầy từ lâu lắm rồi. Cho nên nghe những lời thầy giảng chúng con thấy rất là hoan hỉ. Không hiểu vì sao chúng con thấy rất là hoan hỉ. Có người bạn của con giới thiệu cho con nghe Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, nghe Thiền Sư Thích Thanh Từ, nghe Hòa Thượng Thích Tịnh Không, rồi nghe một số các vị Hòa Thượng lớn trong nước cũng như ngoài nước giảng dạy. Chúng con thấy là cũng rất là thích. Nhưng ở trong cái tâm của chúng con á, nó không cảm nhận được một cái sự thân thiết, một cái sự gần gũi, một cái sự đơn sơ mộc mạc, nhưng mà lại vào lòng chúng con như là nghe thầy giảng. đấy tôi nói gần như nguyên văn cái lời của cái cụ giáo sư đó nói với chúng tôi như vậy. Chúng tôi cũng không hiểu. Chúng tôi cũng chỉ nói gì? Bằng tất cả cái tấm lòng, bằng tất cả cái trái tim của mình thôi. Nghĩ thế nào thì nói thế. Các vị thấy chúng tôi lên giảng pháp gọi là nghĩ thế nào thì nói thế. Gọi là lưu xuất từ tâm. Chứ không có chuẩn bị trước, viết thành bài giảng, đọc đi đọc lại xong rồi lên là cứ thế mà giảng theo, không. Chúng tôi không hay giảng như thế. Thậm chí cái bộ kinh đó chúng tôi lên giảng cho các quý vị, cái đoạn kinh đó hoặc cái đoạn luật đoạn luận đó vân vân, chúng tôi còn chưa xem qua nữa cơ. Lên là cầm lên là đọc này, là giảng trực tiếp luôn. Đấy, có những cái bộ kinh bộ luận là chúng tôi lên giảng cho các vị còn bận đến nỗi cái thời gian là chưa được xem qua một lần nữa cơ. Đó. Chứ huống chi là có sự chuẩn bị. Đó. Có nghĩa là tự tâm lưu xuất. Nghĩ nào nói thế. Bằng tất cả cái tâm chân thành của mình, cái tâm kính pháp của mình, và cái sự cảm nhận và hiểu biết về pháp của mình như thế nào, thì mình lưu xuất từ tâm trong khoảng một thời gian sát na rất ngắn thôi, nó chạy lên gì, chạy lên não, não nó gì, nó phát ra gì, phát ra miệng, và miệng là gì, miệng là bung ra tiếng, thế thôi đấy. Có thể chúng tôi nghĩ rằng thì có thể chúng tôi giảng lại bằng cái tâm chân thành của mình, và người nghe thì cũng bằng cái tâm chân thành của người nghe. Cho nên người nói và người nghe đều dùng cái tâm chân thành của mình mà nói, dùng cái tâm chân thành để nghe, cho nên gọi là cảm ứng đạo giao. Các cụ ngày xưa gọi là thần giao, cách cảm. Vì vậy mà hoan hỉ. Mỗi khi nghe thấy chúng tôi nói, mặc dù chúng tôi nói thì không được sâu sắc, không được sâu xa, không được màu nhiệm như là một số các quý hòa thượng, thượng tọa, các vị pháp sư. Đấy, các cụ ngày xưa nói mà, giỏ nhà ai á, quai nhà nấy. Các cụ nói rồi, nồi nào thì úp vung nấy. Có thể là chúng tôi xuất phát từ cái tâm chân thành, chất phác mộc mạc. Nghĩ nào nói thế. Cho nên thường là cảm được những người cũng có cái tâm gì, chân thành, mộc mạc. Không thích hoa lá cảnh nhiều, cũng không thích văn chương khoa giáo nhiều, mà thích đi thẳng vào nội tâm, và thích nghe bằng gì, nghe bằng cái tự tính của mình. Cho nên cảm nhau, gặp được nhau ở trong cái chỗ đó. Vì vậy mà các cụ nói rằng ngày nào cũng thích nghe thầy giảng. Hôm nay chúng tôi đi lên tiếp xúc với các cụ, các Phật tử, với các bác ở trên cái chùa Lai Bồ trên Ba Vì. Một số các cụ, các bác, kể cả các bác, các con trai cũng chỉ mới khoảng 35-40 tuổi thôi. Các bác ấy nói rằng cả gia đình nhà con mấy năm nay không một ngày nào là không có tiếng pháp của thầy ở trong gia đình nhà con. Từ vợ cho đến chồng, từ bố cho đến con, cả nhà 4-5 người, người nào cũng thích nghe pháp của thầy. Cháu nhỏ mới học, chắc là học lớp 2, lớp 3 gì đó. Cháu gái hôm nay cũng ra với bố mẹ ở chùa. Ra bố mẹ bảo cháu ngày nào cũng ôm cái đài của thầy để nghe cho đến thì nó mới ngủ được. Mà cả nhà con cũng thế, ngày nào mà không nghe thấy tiếng pháp của thầy chúng con thì ngủ không có được. Thế nó quen rồi. Có nghĩa là nghe từ khi thức cho đến lúc ngủ. Tôi mới cười, tôi bảo làm gì thế mà đến nỗi thế, thì sao không nghe các thầy khác nữa. Bảo không, chúng con nghe các thầy khác. Các thầy khác giảng cũng rất hay, chúng con cũng rất là cung kính, rất tôn trọng. Nhưng mà chúng con có duyên với thầy rồi, cho nên nghe thấy thầy giảng, tâm chúng con thấy an lạc. Nghe thấy thầy giảng, chúng con thấy dường như mọi sự phiền não, mọi sự mệt nhọc của cuộc đời, nó đều buông được xuống hết. Cho nên là chúng con này, mấy năm nay là cả nhà chúng con này, cả ngày cả đêm lúc nào cũng có tiếng Pháp của Thầy ở trong nhà. Rồi có Phật tử nói rằng á, ôi làng con đó Thầy, đến là vụ đi cấy mà, thì gần như là 10 người đi cấy thì có đến 7-8 người mỗi người một cái đài của Thầy đem theo vào đây, là vừa cấy vừa nghe Thầy giảng. Mà có những lúc có người thì cười khúc khích một mình ở ngoài, ngoài cánh đồng á. Vì sao? Vì nghe Thầy giảng đến cái đoạn mà buồn cười quá mà một mình họ cười phá lên ở chợ, ở ngoài ở cánh đồng. Và cứ đến mùa đi cấy, mùa đi gặt đó, cái tiếng của Thầy giảng ở ngoài đồng lúa thì râm ran. Vì gần như là 10 người thì phải 6-7-8 người mang theo cái đài hoặc mang theo điện thoại nghe Thầy giảng. Và họ nói là mấy năm nay họ nghe Thầy giảng kinh Địa Tạng, họ nghe cả ngày cả đêm, nghe đi nghe lại, nghe tái nghe hồi vẫn gì, họ vẫn thích nghe. Đây cũng là cái duyên các quý vị. Cho nên tôi nhớ là Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng, ngày xưa tôi nghe Đại Lão Hòa Thượng giảng ở trong kinh Bổn Môn Pháp Hoa, cụ nói là nhân duyên thầy trò. Đã là nhân duyên thầy trò rồi thì có mắng họ cũng gì cũng đến, có chửi họ cũng không đi, có đuổi họ cũng không đi. Mà đã không phải là thầy trò rồi thì có lôi kéo thế nào họ cũng không lạ, có mời chào thế nào họ cũng gì cũng không tới. Quả thật tôi nghĩ là cũng thấm, cũng đúng đấy. Gọi là nhân duyên đó. Đã gọi là nhân duyên. Nhân duyên ở đây không chỉ một đời một kiếp mà chỉ nhiều đời nhiều kiếp các quý vị. Cho nên thầy trò nó là nhân duyên. Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng nói là thầy trò nó là cái nhân duyên, chứ không phải là ngẫu nhiên mà có. Cái nhân duyên họ đã gieo trồng với nhau nhiều đời nhiều kiếp, nay gặp một lần là gì? Là cung kính. Gặp một lần nữa là tin tưởng. Gặp một lần nữa là gì? Là y giáo phụng hành đi theo. Mà thậm chí chưa gặp một lần, nghe thấy lời giảng, nhìn thấy hình ảnh thôi, đã cung kính tin theo rồi. Đấy, ngày xưa chúng tôi nghe Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng ngày giảng Bổn Môn Pháp Hoa Kinh, Ngài có nói như vậy. Cho nên chúng tôi đang nói cái cụ giáo sư, cụ đến, cụ nói với chúng tôi là phải đến chùa để cả nhà hôm nay quyết tâm phải đến chùa để nhìn thấy bằng được thầy bằng gì? Bằng xương bằng thịt ở bên ngoài. Hơn 2 năm cả nhà chỉ nghe thấy thầy ở trong màn hình tivi và ở trong điện thoại đó. Cho nên muốn lên để gặp thấy thầy bằng xương bằng thịt ở bên ngoài. May quá, chúng con đã đi lại lại mấy vòng ở cái cửa thất của thầy rồi. Hỏi các sư thì các sư bảo thầy đi vắng chưa về. Chúng con chờ cũng phải đến 2-3 tiếng đồng hồ này rồi, cứ đi lại lại đây mấy lần rồi. Bây giờ nghe các sư bảo là thầy vừa về lúc nãy, cho nên chúng con là biết là thầy đi công việc về thấy mệt, cũng mệt đấy, nhưng mà thôi, thầy thương chúng con là cho chúng con gặp khoảng 5 phút thôi. Thế thầy bảo vâng, thì các cụ có cái việc gì không? Bảo không, chúng con cũng không có gì quan trọng, chỉ muốn là gặp thầy và được ngồi và được ngắm thầy một chút thôi. Thế mình cũng ngại ngại, mình bảo không, tôi cũng bình thường, tôi có cái gì đâu. Có khi các cụ ngắm tôi ở trong gì, ở trong phim, trong ảnh, ở trong điện thoại, ở trong tivi, có khi nó còn gì, nó còn tốt hơn, còn hoan hỉ hơn. Còn gặp tôi ở ngoài này tôi khó tính lắm, gặp tôi ở ngoài này tôi khó tính lắm các quý vị, vì tôi gì rất nghiêm khắc, cho nên các cụ có khi lại thất vọng ấy. Bảo không, con nhìn thấy thầy như thế này chắc chắn là không khó tính rồi. Con đứng gần thầy, con cảm nhận được cái lòng từ bi của thầy, vân vân và vân. Cụ nói một tràng, xong bắt đầu cụ rút điện thoại ra, cụ gọi vợ gọi con, em ở đâu? Gọi các con đi, đi lên cái nhà sàn, nhà thất của thầy ngay, thầy về rồi. Tôi đã xin, anh đã xin thầy, cụ nói là anh đã xin thầy 5 phút cho gia đình nhà mình gặp thầy để đỉnh lễ thầy. Thế nghe người ta tha thiết như thế thì thầy bảo thôi thì thế mời cụ vào chỗ bàn để uống nước, có gì thì nói chuyện. Xin có 5 phút mà các cụ làm cho đến 50 phút vẫn chưa muốn đứng dậy. Tức là làm cho cả tiếng đồng hồ chưa muốn đứng dậy, mà trong khi đó mình bảo xin có 5 phút. ngồi cho đến không để cho thầy đi ăn cơm trưa nữa luôn. Ngồi từ lúc 11 giờ cho đến 11 giờ hơn một tí cho đến hơn 12 giờ, chứ không phải để hơn một tiếng, chứ không nói 50 phút. Mà trong khi đó thầy cho con xin 5 phút thôi. Chờ các con, chờ vợ, chờ con của cụ ấy về cũng phải hết 10, hơn 10 phút, 15 phút gì đấy rồi. Vì đi lễ xong rồi đi gọi nhau. Thế ngày lễ đông mà, xuân hội là đông người mà. Đi gọi nhau mãi mới được. Thế ngồi nói chuyện đi, có gì đâu, chỉ hỏi thăm thôi, sức khỏe thôi, các thầy đi tu có khó khăn gì không, có thiếu thốn gì không, rồi các thầy đi tu như thế này thì có vất vả lắm không, chúng con có giúp đỡ được gì không, thì cần thì thầy cứ bảo, cứ nói, xong rồi mới khoe là chúng con ngày xưa là đi dạy ở Đại học Quốc gia Hà Nội, dạy mấy trường đại học cơ. Xong rồi vợ mới bảo là thầy nhà con là giáo sư ngành sử học đấy, nếu mà thầy có cần gì về sử học thì thầy cứ ới một câu. Nhà con anh ấy suốt ngày khen thầy, bảo là thầy giảng về cái bộ học đạo đức ấy, mà giảng về lịch sử ấy, nhà con bảo là tôi chưa gặp một vị sư nào mà am hiểu về lịch sử Việt Nam và lịch sử Trung Hoa, lịch sử Ấn Độ như thế. Tôi mới nói là chắc là các cụ chưa nghe các hòa thượng lớn giảng về lịch sử Phật giáo Việt Nam, lịch sử Phật giáo Trung Hoa và lịch sử Phật giáo Ấn Độ thôi. Chúng tôi này chỉ là hạng con cháu chắt chút chít của các hòa thượng, các thượng tọa mà thôi. Nhiều cụ ở trong giáo hội giỏi về lịch sử lắm. Chúng tôi thì gọi là vừa bước chân vào cửa Phật được hơn 20 cái năm nay. Và so với sự hiểu biết của các hòa thượng, các thượng tọa, các quý thầy đi trước, chỉ như là cái bằng cái đầu móng tay của các cụ, các thầy. Thế là cụ ấy bảo là không, chúng con nhiều năm mà nghiên cứu về lịch sử, nhưng nghe thầy giảng về lịch sử, về cái bộ học đạo đức, mà chúng con thấy nó có một cái gì đó nó tươi mới, một cái gì đó nó cuốn hút, một cái gì đó nó làm cho người ta muốn học về lịch sử, chứ người ta không sợ lịch sử nữa. Bình thường như ở ngoài đời học sinh bây giờ, sinh viên bây giờ, các em nó rất sợ gì, rất sợ môn lịch sử. Mà các em nói, và các em nó không muốn học môn lịch sử và sợ môn lịch sử. Nhưng mà con nghe cái cách thầy trình bày, thầy giảng về lịch sử ở trong bộ học đạo đức, con thấy là có một cái gì đó nó rất mới, mà nó cuốn hút, nó làm cho người nghe là gì, luôn luôn muốn tìm tòi, muốn học hỏi về lịch sử của nước nhà nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng. Thôi thì các cụ nói như thế thì mình cũng bảo cũng đành phải cảm ơn các cụ, thì nhưng mà còn cái gì thiếu sót thì sau này thì nếu có duyên thì mong các cụ là chỉ giáo cho. Thì các cụ bảo không, chúng con bây giờ mới phải cầu thầy chỉ giáo cho chúng con, chứ không phải là chúng con dám chỉ giáo cho thầy. Vì những cái gì mà chúng con biết, chúng con nói thì thầy đã nói hết ở trong bài giảng rồi. Mà thậm chí nhiều cái chúng con chưa biết, chúng con chưa nghe bao giờ, nhưng lại được nghe thầy nói, thầy giảng ở trên bài giảng. Đấy là lời của một vị giáo sư về sự học. Cụ ấy chắc là cũng xuất phát từ cái tấm lòng cung kính, tôn trọng Tam Bảo, tôn trọng Phật Pháp và cung kính chữ Tăng, gọi là động viên chúng tôi thế thôi. Chứ thực tế thì xét về lịch sử thì chúng tôi chỉ có biết ra được chưa được 1% của lịch sử Việt Nam nói riêng và Phật giáo nói chung. Mà so với chúng ta biết, mà so với kiến thức của giáo sư sử học ấy mà, thì chúng tôi mới chỉ là cử nhân thôi. Các cụ là giáo sư, mà giáo sư thì chuyên ngành, chuyên nghiên cứu rồi, chuyên giảng rồi, thì làm sao mà mình. Nhưng mà chắc là các cụ vì do cung kính Tam Bảo, tôn trọng chữ Tăng, gọi là các cụ gọi là tán dương khen ngợi, dùng những tiếng Pháp để khen ngợi chữ Tăng, để cho mình sách tiến mình mà thôi. Thôi cũng tri ân và ghi nhận các cụ thôi. Qua đó cứ nói chuyện đi nói chuyện lại phải đến hàng tiếng, có khi đến hơn tiếng đồng hồ, xin 50 phút mà đến 50 phút, thậm chí là 60 phút, 70 phút hay gì đó. Đấy, các cụ bảo là thích nghe. Chứ đâu có phải là chỉ dành cho mấy ông già bà cả chân lấm mà tay bùn ở quê đâu. Mà xin lỗi các quý vị, đừng có coi thường mấy ông già bà cả. Mấy ông già bà cả chân lấm tay bùn, nghe Pháp tín thọ phụng hành, nghe Pháp họ hoan hỷ, họ niệm Phật, họ tụng kinh, họ ăn chay. Ăn chay trường đó các quý vị. Nhiều những Phật tử không biết đọc, không biết viết, nhưng nghe chúng tôi giảng, cứ cái đài á, đi đâu mang theo mình, nghe chúng tôi giảng về kinh Địa Tạng, họ phát khởi được tín tâm kiên cố, tin sâu nhân quả, nguyện nhất tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Các cụ niệm Phật nhiều lắm. Nghe chúng tôi nói về nhân quả, nói về công đức ăn chay, tụng kinh niệm Phật. Các cụ nói rằng chúng con không biết đọc, không biết viết, cho nên không tụng kinh được. Vậy chúng con phát tâm chỉ ăn chay và niệm Phật được không thầy? Tôi bảo quý hóa. Không biết đọc, không biết viết, nghe Pháp mà hiểu được Pháp, mà phát nguyện ăn chay, niệm Phật, cầu sinh tịnh độ. Đó chính là gì? Nghe theo lời Phật dạy ở trong kinh mà y giáo phụng hành. Chắc chắn một đời sẽ được thành tựu, một đời sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Còn hơn là những người vỗ ngực ta đây cho mình là học rộng, hiểu nhiều, văn chương chữ nghĩa lai láng, nhưng mà lại chẳng thực hành, chẳng ăn chay, cũng chẳng tụng kinh, cũng chẳng niệm Phật thường xuyên. Họ cho rằng cuộc sống này có là bao mà không thì không hưởng thụ. Tuổi thọ biết được bao nhiêu mà không hưởng thụ. Cho nên họ đắm chấp vào cái kiến thức thế học của họ, vào cái
thế chí ở biển thông mà họ đang có. Đấy, cho nên là chúng ta thấy học Phật đâu có phải ở chỗ biết nhiều là tốt đâu, mà ở chỗ gì hành chuyên mới tốt. Biết nhiều thì cũng được, nhưng mà anh biết mà anh không thực hành thì không bằng người biết ít mà họ thực hành được vậy. Đấy, ông già bà cả không biết đọc không biết viết ở quê nghe giảng kinh Địa Tạng mà họ phát Bồ Đề Tâm được, họ phát nguyện ăn chay để niệm Phật được. Và họ hỏi chúng tôi rằng chúng con không tụng được kinh vì chúng con mù chữ, có được không thầy? Tôi bảo được. Đức Phật dạy ở trong kinh chỉ cần tín nguyện hạnh, ba việc ấy đầy đủ là được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, được gặp Phật A Di Đà. Lúc đó lo gì chẳng khai tâm mở trí, lo gì chẳng chứng được quả vô sinh bất thoái chuyển, lo gì chẳng được lên ngôi vô thượng chính đẳng chính giác một đời, tức là thành Phật để phổ độ chúng sinh đó. Thành Phật rồi lo gì các vị không biết đọc không biết viết. Thành Phật rồi thì không chỉ không biết đọc biết viết mà cái gì cũng biết, cái gì cũng thông, cái gì cũng tỏ, cái gì cũng cũng cái chứng ngộ vậy. Đó, cho nên ở đây chúng tôi muốn nói là học Phật đó, cái gì chúng ta chưa tường chưa tỏ thì cần phải đi chân thành để hỏi, chứ đừng có cái kiểu như là hỏi cái kiểu gọi như là mình gọi như là cật vấn. Chúng tôi ngày xưa khi mới xuất gia cũng hay vướng vào cái đó, đặc biệt là khi còn đang học trung cấp chấp lắm. Thậm chí thầy giáo lên giảng, giảng sai đứng lên giơ tay phát biểu và tranh luận lại với thầy giáo luôn. Ngày xưa học học viện thế, thậm chí chúng tôi còn tranh luận cả học kinh Viên Giác, còn tranh luận cả với hòa thượng giảng sư. Hòa thượng giảng sư nói là Phật tính có biến đổi, tôi không đồng ý đứng lên nói bạch hòa thượng giảng sai. Hòa thượng bảo tôi không giảng sai, mình bảo hòa thượng giảng sai với kinh. Kinh Đức Phật nói Phật tính không biến đổi, hòa thượng giảng sai. Hòa thượng nói Phật tính có biến đổi là sai, vậy thì thành Phật rồi lại trở lại làm chúng sinh nữa à? Cho nên là hòa thượng giảng sai. Hòa thượng bảo không, tôi giảng không sai. Mình bảo hòa thượng giảng sai. Chúng ta thấy chả có một cái đứa học sinh nào mà nó lại ngang ngược như thế, nó lại thích thua thắng với các cụ các thầy giảng sư như thế cả. Vậy ngày xưa chúng tôi đang là học sinh cũng như thế đấy, sau này mới biết là đấy là cái sở chi chướng, đấy là cái thế chí biện thông, đấy là cái sở học của thế gian á, cái sở học á, thắng thua tranh giành á, đấu đá phân minh á, ở trong gì, trong cái ý thức của mình á, chứ đâu có phải là gì? Đâu có phải là bạch tỉnh thức đâu, đâu có phải là cái sự hiểu biết á, thanh tịnh chân chính giác ngộ của chư Phật Bồ Tát đâu. Đó, cái đấy là cái sự đấu tranh về trí tuệ, về thế chí biện thông. Đấy thì thôi thì cũng dễ thông cảm thôi, bởi vì chúng tôi ngày xưa còn trẻ còn mới xuất gia cũng rơi vào tình trạng như thế. Nhưng sau này càng ngày càng học, càng ngày càng tu, càng ngày càng hành pháp của Phật thì càng thấy mình càng ngày càng rốt đi. Thấy là cái gì mình cũng gì cũng thua kém người ta, ấy thì lại ăn lạc. Người ta bảo mình thua thì mình bảo vâng A Di Đà Phật. Người ta bảo mình sai mình cũng bảo vâng A Di Đà Phật. Chúng con sai, chúng con biết lỗi rồi, chúng con xin học dần và chúng con xin sửa. Thế này lại an lạc các quý vị. Người ta bảo mình ngu, mình bảo vâng A Di Đà Phật, chúng con thì do sinh vào nơi biên địa, tuổi trẻ ít học, lớn lên thì học chưa đến nơi đến chốn, cho nên bây giờ mới ngu như thế này. Chúng con sẽ nguyện cố gắng tinh tấn hơn nữa để cho bớt đi cái ngu ạ, thế lại an lạc. Người ta chửi mình thấy là mình là người chưa đầy đủ công đức phúc báo trí tuệ, còn có dư nghiệp ở kiếp trước với họ, cho nên gì nay họ chửi mình thì mình hoan hỷ, mình nhận lỗi, mình sám hối với họ, thì dư nghiệp ấy, dư báo ấy sẽ hết thôi. Nhưng còn mình cũng hơn thua thắng thiệt với họ thì không chỉ trả hết cái dư báo ác ở đời trước còn tồn đọng, mà lại tăng thêm cả ác báo ở đời này vậy. Tăng thêm cả thù hận, tăng thêm cả oán ghét ở đời này vậy. Cho nên người học Phật chúng ta cốt ở cái chỗ khiêm cung hạ mình, thường cầu thắng pháp, chẳng bị chấp trược, thì đạo tâm càng ngày càng sáng lạ, càng rộng mở, càng thanh tịnh sáng suốt hơn vậy. Đó cho nên chúng tôi mới nói giải thích cái câu A-la-hán không còn bị nhân quả chi phối nữa, mà tất cả những cái điều chúng ta gọi là mắt thấy tai nghe hoặc là Phật phương tiện nói ở trong kinh, đó là diễn đó. Ngài diễn làm gì? Vì sao Ngài phải diễn như thế? Ngài diễn để cho hàng phàm phu tục tử chúng ta thấy là gì? Đấy, nhân quả đấy, nó chi phối đấy, chi phối xuyên suốt đấy. Tu đến như các ngài, đến như Phật, như Bồ Tát rồi, các ngài còn bị như thế, huống chi là phàm phu chúng ta. Cho nên nếu mà không biết bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện thì không biết chúng ta gì đọa vào trong A Tỳ địa ngục, chịu khổ, không biết đã trả hết nợ chưa. Thích Ca Mâu Ni Phật gõ vào đầu con cá có 3 cái, bỏ tay ra đằng sau lưng mà đi á, mà còn gì, mà còn đau đầu đau lưng suốt cả cuộc đời của mình, cho dù thành Phật rồi vẫn còn đau đầu đau lưng. Ngài diễn đấy, Phật mà vẫn còn bị đau đầu đau lưng thì gọi gì là Phật nữa, gọi gì là phúc trí nhị nghiêm nữa các quý vị, gọi gì là Như Lai ứng cúng chính đẳng chính giác á, bậc điều ngự trượng phu thiên như thiên nhân sư Phật Thế Tôn á, làm sao đầy đủ 10 hiệu Như Lai ứng cúng chính biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn á, trong 10 hiệu đó chúng ta đọc mà xem, đọc nghe giải thích về 10 hiệu đó mà xem. Làm gì có cái chuyện Như Lai còn phải chịu cái chi phối của nhân quả nữa, phải trả cái quả báo đó nữa. Mà đấy là các ngài thì hiện để dạy hàng phàm phu chúng ta, để tin sâu nhân quả, để mà bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, để mà cầu thoát ly sinh tử, phát nguyện một đời tu hành tinh tiến, thoát ly sinh tử, chứng nhập quả thánh, xa rời biển nghiệp, tận độ chúng sinh, đồng thành chính giác vậy. Đấy, nói thêm như thế để chúng ta cũng biết được không có là khổ học Phật mà chấp vào cái chi kiến, cái sở học của mình á, con đọc thấy kinh như thế, dẫn kinh này, kinh A, kinh B, kinh C ra để như thế rồi thôi thì gọi là phiền não, chồng chất phiền não, chi kiến sinh ra chi kiến thì càng đi càng vướng vào cái mớ bòng bong của chi kiến thế gian vậy. Đó. Rồi trong kinh Đức Phật lại nói nữa, nếu có người cần dùng thân chư thiên vạn phương, nếu có người cần dùng thân chư thiên vạn phương mới có thể độ được, thì Bồ Tát Quán Âm liền hiện thân Phạm Vương vì đó mà nói pháp. Vì sao mà lại phải hiện thân Phạm Vương? Vì muốn độ cho chúng chư thiên ở cõi trời Đại Phạm Thiên Vương. Cho nên ngài thì hiện này là thân của vị Đại Phạm Thiên Vương, tức là vua của cõi trời Phạm Thiên, để giáo hóa, để giác ngộ, dạy bảo, độ cho chúng chư thiên ở trên cõi trời Phạm Thiên ấy. Cho nên chúng ta thấy đây là gọi là tùy theo căn cơ của chúng sinh mà thể hiện vậy. Người cần dùng thân Phật, ngài hiện thân Phật. Cần dùng thân Bích Chi, hiện thân Bích Chi. Cần dùng thân Thanh Văn La Hán, hiện thân Thanh Văn La Hán. Đây là cần dùng thân gì? Chư Thiên Phạm Vương. Thì hiện ra thân Chư Thiên Phạm Vương vì họ mà nói pháp. Rồi Đức Phật lại dạy tiếp, nếu có người cần dùng thân Chư Thiên Đế Thích mới có thể độ được, thì Bồ Tát Quan Âm liền hiện thân Đế Thích vì họ mà nói pháp. Thân Đế Thích ở đây tức là thân của vua cõi trời thứ gì? Thứ hai trong cõi trời dục giới, từ dưới lên. Dưới là cõi trời Tứ Thiên Vương, lên cõi trời thứ hai gọi là cõi trời Đao Lợi Thiên. Đao Lợi Thiên ở đây còn gọi là gì? Còn gọi là Đế Thích Thiên, hay còn gọi là Thiên Đế Thích Đề Hoàn Nhân, hay là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Mình gọi là gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế. Chính là gì? Vị vua ở cõi trời Tam Thập Tam Thiên, hay là còn gọi là vua cõi trời Đao Lợi này vậy. Đó. Thì vị này còn có tên là Đế Thích, hay là Thiên Đế Thích, hay là Thích Đề Hoàn Nhân, hay là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca. Mình thường gọi là gì? Ngọc Hoàng Thượng Đế, theo cách gọi của Việt Nam chúng ta vậy. Đó. Vì sao mà người cần dùng thân chư Thiên Đế Thích mới độ được, thì ngài liền hiện thân Đế Thích vì đó mà nói pháp. Vì trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên, tức cõi trời Đao Lợi đó, chúng chư thiên á thường tu theo Phật, thường nghe Phật pháp và thường tu theo Phật. Mà vị vua ở cõi trời Tam Thập Tam Thiên, cõi Đao Lợi này đó, rất là cung kính Tam Bảo, nhất tâm học Phật. Cho nên ngài cũng thường giáo hóa cho các thiên tử thiên nữ ở trên cõi trời Tam Thập Tam Thiên đó, thì cũng thường thâm tín Tam Bảo, hội trì Phật pháp, tu tập thiện pháp, phát nguyện hội trì chính pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các Đức Phật quá khứ hiện tại vị lai, Thiên Đế Thích gì cũng đều phát nguyện hộ trì và tu tập theo vậy. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát ngài thấy ở chúng sinh cần dùng thân vua Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình gọi Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, mới hóa độ được, thì ngài liền dùng thân của Ngọc Hoàng Thượng Đế để mà giáo hóa độ cho chúng sinh chúng chư thiên ở trên các cõi trời đó. Hoặc nếu có người cần dùng thân gì chư thiên tự tại mới độ được, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân trời đại, trời tự tại vì họ mà nói pháp. Đây là nói về gì? Cõi trời tự tại thiên. Nếu có người cần dùng thân trời đại tự tại thiên mới có thể độ được, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân trời đại tự tại thiên vì họ mà nói pháp. Tức là đây cõi trời, nói về cõi trời đại tự tại thiên. Nếu có người cần dùng thân thiên đại tướng quân mới có thể độ được, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân thiên đại tướng quân vì họ mà nói pháp. Tức là thiên đại tướng quân, tức là những vị đại tướng quân ở trên ấy, các cõi trời, dục giới và sắc giới mới độ được, thì ngài liền hiện ra thân các vị thiên đại tướng quân ở trên các cõi trời dục giới và sắc giới gì để độ cho chúng sinh. Ví dụ như này, những ác ma, ác quỷ, tà thần thường là gì, hay quấy nhiễu nhân gian, hãm hại bá tính. Cho nên lúc đó là gì? Phải có các vị gì? Thiên binh, thiên tướng ở trên các cõi trời, như là cõi trời tứ thiên vương, cõi đao lợi thiên, cõi giả ma thiên, cõi đâu xuất đả thiên, cõi hóa lạc thiên, vân vân. Các vị thiên binh, thiên tướng như là gọi là thiên đại tướng quân, tức là các vị thiên binh, thiên tướng ở trên các cõi trời được các vị vua trời hộ trì Phật pháp, bảo hộ thế gian, cử xuống để hàng phục yêu ma ở trong khoa cúng gọi là chốc phạt tà tinh, gọi là chốc phạt tà tinh, mình gọi là hàng phục yêu ma. Dẹp chúng quỷ thần độc ác hại người, hại vật ở thế gian, thì chỉ có thì hiện cái thân các vị thiên đại tướng quân, thiên binh, thiên tướng như vậy, các loài yêu minh, yêu tinh, quỷ mị, tà thần, ác quỷ đó thì mới kinh sợ, mới quy phục, mới đầu hàng. Cho nên là Quán Thế Âm Bồ Tát thì ngài hiện ra cái thân này, thiên binh, thiên tướng, thiên đại tướng quân như thế để độ cho chúng sinh. Nếu có người cần dùng thân Tỳ Sa Môn Thiên Vương mới có thể độ được, thì Bồ Tát Quán Âm liền hiện thân Tỳ Sa Môn Thiên Vương vì họ mà nói pháp. Đó là tùy theo những cái tâm nguyện của chúng sinh, có cầu gì thì ngài liền là ứng hiện để giáo hóa độ cho vậy. Nếu có người cần dùng thân của các vị tiểu vương mới có thể độ được, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân tiểu vương vì họ mà nói pháp. Tiểu vương tức là nó chỉ cho những vị gì? Những vị quốc vương cai trị những nước nhỏ ở nhân gian chúng ta này vậy. Đó, thì có những chúng sinh ở thế gian này họ chỉ sợ vua thôi, sợ phép vua lệ nước thôi, thì vị đó thì tức là Quán Thế Âm Bồ Tát ngài hiện là gì? Là vị quốc vương ở đất nước đó để lấy gì? Lấy pháp luật, lấy đạo đức, lấy uy quyền để mà giáo dục, để mà dạy bảo, để mà làm cương lĩnh, làm roi ra roi pháp để mà dạy dạy dỗ, uốn nắn, đưa vào đưa cho những chúng sinh, những ác nhân đó vào gì vào khuôn phép. Thì cho nên các ngài thường gì hiện là thân các vị tiểu vương, tức là các vị vua của các nước nhỏ đó gì, mà độ cho vậy. Nếu có người cần dùng thân đại trưởng giả mới có thể độ được, thì Bồ Tát Quán Âm liền hiện thân đại trưởng giả vì họ mà nói pháp. Đại trưởng giả tức là chỉ cho gì? Những bậc quan lại, thương buôn, giàu có. Mình nói bây giờ nôm na như là gì? Những vị đại gia vừa có tâm, vừa có tài, vừa có đức, vừa có của cải. Chúng sinh nghèo khổ thì họ đem tiền tài của cải để bố thí để đem cho. Những người cầu học đến thì họ đem trí tuệ, đem sự hiểu biết để dạy bảo, để hướng dẫn cho. Vân vân. Những hạng như hàng người như thế gọi là những bậc trưởng giả. Tức là những người, mình nói nôm na bây giờ là những tầng lớp đại tri thức. Rồi không chỉ có đại tri thức mà còn gì? Còn giàu có, mình gọi là đại gia, bây giờ gọi là đại gia. Đại gia thật sự thì có cả tiền tài lẫn gì? Có cả tiền tài, địa vị lẫn gì? Lẫn uy tín. Bởi trình độ, bởi đạo đức, bởi lối sống lành mạnh, yêu người, thương vật, vân vân. Cho nên gọi đó là trưởng giả, vân vân. Cần những người thì hiện là những người như thế thì Quán Thế Bồ Tát ngài hiện ra để giáo hóa độ sinh. Nếu có người cần dùng thân của đại cư sĩ mới có thể độ được thì Bồ Tát Quán Âm liền hiện thân đại cư sĩ vì họ mà nói pháp. Đại cư sĩ tức là đại là to là lớn, cư sĩ tức là chỉ cho những Phật tử tại gia. Ví dụ như là đại cư sĩ Bồ Tát Duy Ma Cật. Đại cư sĩ thì Tuệ Trung Thượng Sĩ của Việt Nam chúng ta, hay là các vị đại cư sĩ Việt Nam chúng ta thế kỷ cận đại hiện đại gần đây, như mấy chục năm trước, gần trăm năm trước thì có đại cư sĩ gì? Tâm Minh Lê Đình Thám, đại cư sĩ là Thiều Chiểu. Ở bây giờ miền Bắc chúng ta thì cũng có một vị, một vô số những vị cư sĩ lớn như là cư sĩ Lương Gia Tĩnh. Hay là ở miền Nam thì ngày xưa thì có cư sĩ Lê Mạnh Tháp, thì được gọi là đại cư sĩ. Sau này thì cư sĩ cũng xuất gia. Xuất gia một thời gian thì cư sĩ lại để tóc lại để làm Phật sự. Bây giờ không biết là ngài, lâu rồi chúng tôi cũng không tìm hiểu kỹ. Bây giờ ngài Lê Mạnh Tháp, ngài có còn là người xuất gia nữa hay không, hay là ngài xả giới để trở về đời sống của cư sĩ tại gia rồi thì chúng tôi cũng chưa nắm được. Lâu lâu rồi chúng tôi cũng không tiếp xúc hay là không tìm hiểu. Đấy, những vị trí tuệ, đa văn, bác lãm, nhưng mà là gì? Là thâm tín Phật giáo, thâm tín Phật pháp. Không chỉ thâm tín mà còn gì? Còn hộ trì tam bảo, cung kính chư tăng. Đấy, những vị đại cư sĩ đấy các quý vị, đấy mới gọi là cư sĩ. Còn một số những vị bây giờ xưng là cư sĩ mà lại coi chư tăng, coi những người xuất gia như củ sắn củ khoai giày đạp ở dưới gót chân của mình vậy mà cũng xưng là đại cư sĩ. Hơi một chút là sân hận đầy mình, hơi một chút là gì? Là hơn thua thắng thiệt, đòi hơn thua thắng thiệt với cả gì? Cả ngôi tăng bảo. Thì chúng tôi chả biết là danh nghĩa vào đâu mà họ tự xưng là cư sĩ. Đó. Điều này các Phật tử chúng ta cũng phải khéo phân biệt vậy, không có bị lừa vậy. Bị lừa mà không biết. Chúng ta nghe thấy một số những cái lời ngon ngọt, những lời nói trôi chảy, khúc chiết một chút rồi chúng ta cho rằng đấy là Phật pháp chân chính. Không phải đâu. Phật pháp chân chính không phải chỉ ở lời nói mà phải ở cả hành động. Không phải chỉ ở là thấy vị đó là gì, là buông xả được, thấy vị đó là tu hành tinh tiến vào ngày ngồi thiền đến mấy tiếng đồng hồ rồi tụng kinh đến mấy thời, đấy là cư sĩ đâu, là chân chính tu hành đâu. Không phải. Các vị sang Ấn Độ xem, nếu mà nói về khổ hạnh, những vị tu theo gì, cái đạo Kỳ Na giáo, họ cởi trần trùng trục ra, ngày ăn một bữa nước lạnh căm căm xuống dưới sông Hằng để ngâm mình. Nào, xem các vị đã khổ hạnh được như thế chưa? Chưa. Khổ hạnh chưa được bằng họ. Thì cái sự tinh tiến một ngày, ngồi thiền mấy tiếng đồng hồ một ngày, tụng mấy thời kinh một ngày, niệm mấy câu, mấy nghìn, thậm chí hàng vạn câu Phật hiệu đi chăng nữa, Nhưng mà cái tâm cống cao ngã mạn của chúng ta chẳng trừ. Thì học Phật như thế cũng chỉ làm tăng trưởng chi kiến ác mà thôi các quý vị. Đối với Tam Bảo mà chúng ta thì không cung kính là trọn vẹn, không giữ lễ gì trọn vẹn. Chỉ thấy một vài vị sư, vị tăng phá giới, phạm trai, mà chúng ta coi thường cả ngôi Tăng Bảo, coi thường cả tăng đoàn, đi chỉ trích những cái sai cái quấy của một vài hoặc là một số những vị tăng đó. Làm cho gì? Chúng sinh đã điên đảo rồi, lại đảo điên thêm. Họ đã thiếu niềm tin rồi, lại mất hẳn đi niềm tin vào Tam Bảo, vào chính pháp của Phật nữa. Đấy chẳng phải là gì? Là cầu phúc nhưng mà là gì? Lại biến thành đại họa hay sao? Đấy chẳng phải là gì? Mình tưởng rằng mình đang truyền Phật Pháp nhưng mà lại phá hủy Phật Pháp hay sao? Thường từ xưa đến nay, những kẻ nào mà vỗ ngực ta đây xưng mình là Phật tử, xưng mình là cư sĩ, vân vân đó, thì 10 người thì trượt mất 7-8, may là được 1-2 thôi. Có khi còn không được 2, thậm chí 100 người trượt mất 99, chứ đừng nói là 10 người được 7-8 nữa. Chúng ta hãy xem các vị đại cư sĩ, các vị cư sĩ trong Phật giáo, người ta khiêm cung hạ mình, người ta cung kính tôn trọng là Tam Bảo, người ta gần gũi chư tăng để cầu học thắng pháp. Vì sở học của chúng ta đối với biển Phật Pháp ăn thua gì đâu. Chúng tôi đây gần 30 năm chuyên đèn sách học tập điển chương mà thấy là mình còn gì? Còn như là đứa trẻ vỡ lòng mẫu giáo lớp 1, lớp 2 ở trong ngôi nhà rộng lớn của Phật Pháp mà thôi. Ở trong cái biển học mênh mông của Phật Pháp mà thôi. Còn phải học nhiều. Còn phải tu lâu nữa mới có thể thăng tiến được một chút ít vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy cư sĩ như thế nào. Hãy xem vào lời nói, hành động và việc làm của những vị đó có lợi ích gì cho chúng sinh, có lợi ích gì cho Tam Bảo, có lợi ích gì cho đạo, có lợi ích gì cho đời hay không. Đấy. Chúng ta thì sống là phải tốt đạo đẹp đời thì mới được. Nếu không được như thế thì làm sao gọi là cư sĩ được các quý vị. Đó. Cho nên ở đây nói thêm với chúng ta là Bồ Tát Quán Thế Âm gì? Nếu có người nào cần hiện thân gì, đại cư sĩ thì mới độ được, thì Ngài cũng liền gì? Liền hiện thân đại cư sĩ vì họ mà nói pháp. Rồi nếu người cần dùng thân gì, tể quan mới độ được, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân tể quan vì họ mà nói pháp. Thân tể quan, tể ở đây là tể tướng, quan ở đây là những quan lại ở trong triều đình. Thời ngày xưa thì gọi là tể tướng quan lại, bây giờ thì mình gọi là tể tướng. Ngày xưa, bây giờ thì mình gọi là thủ tướng, như Việt Nam chúng ta gọi là thủ tướng, người đứng đầu về chính phủ. Thế tể tướng ngày xưa thì sau ông vua thôi, sau vua. Đó, tể tướng này đấy, đứng sau vua thôi. Thì quyền lực là dưới một người mà trên muôn người vậy. Thì cái vị tể quan nói ở trong kinh này, bây giờ chúng ta thấy ví dụ như chế độ Việt Nam chúng ta bây giờ thì cái cho là giống như là vị thủ tướng ấy, đấy, hoặc là những vị gì? Những vị dưới thủ tướng là các vị bộ trưởng ấy, vân vân. Đó, Đây là cần dùng những người để quan như thế, để mới độ được chúng sinh thì Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài thị hiện là những người tể quan như thế. Để làm gì? Để đem chính pháp vào đời, để đem những điều tốt đẹp, những pháp luật chân chính, những điều tốt đẹp hướng thiện cho quốc gia, cho dân tộc, cho chúng sinh thì mới làm được lợi ích rộng lớn vậy. Ví dụ cái quyết định của thủ tướng hay của chủ tịch nước hay của tổng thống chẳng hạn vân vân mà đúng đắn thì khiến cho dân giàu nước mạnh, nhà nhà được an vui hạnh phúc. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát nếu thấy cần mình hiện ra thân các vị quốc vương, các vị chư thiên, ở đây nói là gì? Nói là các vị tể quan, tức là các vị tể tướng quan lại như thế, để mà giáo hóa độ sinh được thì các ngài cũng hiện ra, thì hiện ra để thì Bồ Tát Quán Thế Âm ngài cũng hiện ra để giáo hóa độ sinh vậy. Rồi nếu có người cần dùng thân Bà La Môn mới độ được thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện ra thân Bà La Môn vì họ mà nói pháp. Chúng ta thấy Bà La Môn này, đây là một tôn giáo có rất lâu rồi, lâu đời ở Ấn Độ, có trước cả Phật giáo rất nhiều. Bây giờ đạo Bà La Môn ở Trung Quốc vẫn là ở Hàn Quốc nhầm nói nhanh quá, ở Ấn Độ á. Đấy, lắm khi nói miệng nó nói nhanh quá, gọi là não nó không kịp gì kịp loát theo. Đấy, các vị, đạo Bà La Môn này là một tôn giáo lớn ở Ấn Độ. Đức Phật chưa thành đạo, đạo Bà La Môn thì họ đã có hàng nhiều nghìn năm trước rồi. Và bây giờ Bà La Môn giáo hay còn gọi là Ấn Độ giáo, Ấn Độ là một tôn giáo vẫn là lớn nhất ở Ấn Độ ngay thế kỷ 21 này. Cho nên đây chúng ta thấy trong kinh nói, nếu mà có người nào cần dùng thân Bà La Môn mới độ được thì Bồ Tát Quán Thế Âm ngài cũng liền hiện thân Bà La Môn vì họ mà nói pháp. Có nghĩa là tùy bệnh mà cho thuốc, đây gọi là tùy bệnh mà cho thuốc. Ngài có thể thể hiện vào tất cả gì? Các loại thân, các loại chúng sinh, chỉ vì mục đích là gì? Là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho chúng sinh thôi vậy. Rồi kinh nói này, nói tiếp là nếu có người cần dùng thân tỷ khiêu, thân tỷ khiêu ni, thân ưu bà tắc, thân ưu bà di mới có thể độ được thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân tỷ khiêu, thân tỷ khiêu ni, thân ưu bà tắc, thân ưu bà di, dùng các thân như thế vì họ mà thuyết pháp. Tức là nếu người cần dùng thân của bốn chúng tỷ khiêu ni, ưu bà tắc, ưu bà di, tức là bốn chúng, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia đó, để mà giáo hóa độ sinh được thì Quán Thế Âm Bồ Tát ngài liền thể hiện là thân của bốn chúng xuất gia tại gia đó để mà thuyết pháp giáo hóa độ sinh cho họ. Rồi kinh Đức Phật giới thiệu tiếp, nếu có người cần dùng thân hình phụ nữ làm con của trưởng giả, vua chúa tể quan, vua chúa cùng tể quan, Bà La Môn cư sĩ hay thân nữ bất kỳ mới có thể độ được thì Bồ Tát Quán Âm liền hiện các thân kia vì họ mà nói pháp. Ở đây Đức Phật giới thiệu rộng hơn, đó là nếu có người cần dùng thân hình của phụ nữ, tức là thân hình của phụ nữ, tức là thân con gái đó, làm hoặc làm con của trưởng giả, tức là con của bậc trưởng giả giàu có đại phú ở trong kinh thành, trong quốc gia, trong đất nước đó, hoặc gì con của gì vua chúa, tức là hoặc là làm thái tử, hoặc là làm công chúa, vân vân đó, hoặc là làm con của tể quan, tể quan tức là gì? Là con của tể tướng, làm con của các quan lại ở trong triều, con của bộ trưởng, con của thủ tướng, con của tổng bí thư, con chủ tịch nước, con chủ tịch quốc hội, vân vân đó, kiểu như thế, nhưng mà lại thâm tín Tam Bảo, tin sâu nhân quả, thích học Phật pháp, thích hộ trì Phật pháp và thích hoằng truyền Phật pháp, thích khuyến thiện cho mọi người tin theo Phật pháp, đó gọi là làm con của các vị tể quan, làm con của Bà La Môn, làm con của các vị cư sĩ, hay là gì, là thân nữ, bất kỳ là thân nữ nào, giàu có hay là nghèo hèn, xinh đẹp hay là gì, hay là xấu xí, vân vân. Quan Thế Âm Bồ Tát đều có thể thể hiện làm thân nữ bất kỳ ấy, để vì mục đích duy nhất đó là giáo hóa độ sinh, khiến cho chúng sinh được gì? Được phá mê khai ngộ vậy. Đó. Đây gọi là gì? Gọi là tùy bệnh mà cho thuốc vậy. Rồi, kinh Đức Phật giới thiệu tiếp, nếu có người cần dùng thân đồng nam đồng nữ mới có thể độ được, thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện thân đồng nam đồng nữ vì họ mà nói pháp. Thân đồng nam đồng nữ tức là chỉ cho những vị trẻ trung, nam mà chưa có vợ, gái mà chưa có chồng. Đó. Dùng cái thân đồng nam đồng nữ tức là gì? Thân còn là rất là trẻ và rất là trong trắng, tinh khiết, để gì? Hoặc là để xuất gia, hoặc là cả đời như vậy ở gì? Ở tại gia, không trai không lấy vợ, gái không gả chồng, sống một đời thanh tịnh, để trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, làm gương cho gì? Cho nhiều người khác soi vào, để mà noi vào, để mà nương vào, để mà học tập á, thì đó gì, Bồ Tát Quán Thế Âm ngài cũng có gì, những lúc thì hiện ra như thế để giáo hóa độ sinh. Rồi Đức Phật giới thiệu tiếp, nếu có người cần dùng thân trời rồng dạ xoa, thân thần Càn Thất Bà, thân thần Atula, thân thần Kalaula, thân thần Khẩn La, thân Ma Hầu La Già, thân nhân phi nhân, thân nhân thân phi nhân mới có thể độ được, thì Bồ Tát Quan Âm liền hiện các thân kia vì họ mà nói pháp. Ở đây Đức Phật nói nếu có người cần dùng tới thân trời này, tức là thân chư thiên ở trên các quái trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thân rồng này tức là gì? Thân các vị Long Vương đó, thân Dạ Xoa này tức là chỉ cho các vị quỷ thần của tám bộ chúng, Dạ Xoa này, Càn Thát Bà này, Atula này, Ca Lâu La này, Khẩn Na La này, Ma Hầu La Già này, nhân và phi nhân đó, mới độ được. Thì Bồ Tát Quán Thế Âm liền hiện ra gì? Các thân hình tướng mạo của các loại kia vì họ mà thuyết pháp, trên từ thân trời rồng cho đến thân gì? Thân nhân, thân phi nhân. Nếu cần dùng các thân đó để giáo hóa độ sinh, ngài cũng liền hiện ra những thân đó gì? Để mà thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Rồi Đức Phật giới thiệu tiếp, nếu có người cần dùng thân thần chấp kim cương mới có thể độ được, thì Bồ Tát Quan Âm liền hiện thân thần chấp kim cương vì họ mà nói pháp. Ở đây nói là nếu cần dùng thân thần chấp kim cương, tức là những vị thần gọi là bát bộ kim cương, hoặc là tứ chấn thiên vương đó, đại khái thế, tương tự như thế, thân thần chấp kim cương tức là chỉ cho những vị thần gì, các vị thần bát bộ, như là bát bộ kim cương hoặc là tứ chấn thiên vương vân vân đó, những vị thần như thế để mà giáo hóa độ sinh, thì Quan Thế Âm Bồ Tát ngài cũng liền hiện ra thần chấp kim cương vì họ mà nói pháp vậy. Đây gọi là vận đại thần thông, dùng đại công đức, dùng đại thần lực, dùng đại trí tuệ, dùng đại nguyện lực để mà biến hiện các thân hình, tùy cầu liền là cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị, thể hiện ra muôn thân hình vạn trạng, mục đích duy nhất đó là để là giáo hóa chúng sinh vậy, để khai thị cho chúng sinh vậy, để dẫn dắt cho chúng sinh vậy, để hóa độ cho chúng sinh được phá mê khai ngộ, bỏ tà theo chính, xả vọng hoặc là bỏ vọng quy chân vậy. Đó, mục đích của chư Phật Bồ Tát, của những người tu hành chúng ta cuối cùng cũng chỉ là để như thế mà thôi. Mà được như thế đâu phải là dễ đâu các quý vị. Trải qua biết bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp hành Bồ Tát đạo mới có thể thành tựu được, chứ không phải một sớm một chiều mà được đâu. Do đó thì chúng ta cần phải cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa để thực hành Bồ Tát đạo viên mãn các hạnh tu của mình, để sớm được thành Phật giáo hóa độ sinh. Thôi hôm nay chúng ta xin nghỉ tại đây. A Di Đà Phật.